Nam mô Bụt Phật ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sang ga ya. Con vô thượng không tín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 2 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, cách so sánh của bậc đại giác sẽ do Đại Đức Phát Tín giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Tác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, cách so sánh của bậc đại giác. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ chư Tổ sư, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Đức Phật là một nhà giáo dục. Ngài thuyết Phật độ sanh bao gồm nhiều phương diện. Những đặc điểm mà chúng ta thấy là đôi khi chẳng những phải nói rõ mà nói một cách có rất có thuyết phục, và nói một cách để có thể chuyển hóa cái tâm tư người nghe là những đặc điểm quan trọng mà chúng ta tìm thấy ở lời dạy của Đức Phật. Chúng ta sống trong cuộc đời này thì đối với việc phạm nhân thường có những lựa chọn nghèo nàn. Chúng ta thường lựa chọn cái nhỏ và bỏ lợi ích nhỏ, bỏ lợi ích lớn. Chúng ta thường lựa chọn cái thấp mà chúng ta bỏ cái cao. Chúng ta thường lựa chọn cái khổ đau hơn là hạnh phúc. Để chúng sinh có thể có một cái nhìn rõ và dứt khoát về cái gì thật sự lợi lạc, thật sự tốt đẹp, thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật này sử dụng những ví dụ nhiều thí dụ. Riêng ở đây, chúng tôi lấy nguyên một phẩm ở trong Tương Ưng Bộ Kinh để làm gì? Bài kinh hôm nay, quý vị, chánh tông hôm nay, quý vị sẽ nghe rất là dài. Chúng tôi biết quý vị nghe rất là dài, và các vị MC phải đọc rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt muốn quý vị nghe, nếu quý vị thấy rằng Đức Phật, Ngài đã bỏ ra rất là nhiều công sức để giáo hóa chúng sinh. Cái những vậy mà Ngài dùng rất là nhiều phương tiện để cho chúng sanh khả di có thể thấy được rằng, bằng thí dụ này hay thí dụ khác, chúng ta có thể lãnh hội được là cái gì khinh, cái gì trọng, cái gì thiểu, cái gì đa. Nhưng mà thật sự điều đó không dễ dàng. Bây giờ thì mời quý vị nghe phần chánh tâm, sau đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Tính. Và ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều mà chúng ta cần thảo luận ở trong phần tiếp theo bài pháp thoại. Bây giờ thì mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho chánh văn của bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Gia, con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay, cách so sánh của bậc đại giác, phần A, số 1 La Mã, số 1 nhỏ. Như vậy tôi nghe. Con xin sám hối, con đọc lại phần A, số 1 La Mã đầu ngón tay, số 1 nhỏ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, Ketavana, tại vườn Anapabindika. 2. Rồi Thế Tôn lấy một ít bụi trên đầu, móng tay rồi gọi các tỷ kheo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì nhiều hơn? Một ít bụi này ta lấy trên đầu, ngón tay, hay là quả đất lớn hơn? Số 3. Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy trên đầu, ngón tay, không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn hơn với một ít bụi được Thế Tôn lấy trên đầu ngón tay, cũng vậy. Số 4. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ tốt, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận, ít hơn là khổ còn lại. Không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là 7 lần nhiều hơn. 5. Như vậy lợi ích lớn hơn này các tỷ kheo, là pháp minh kiến tham ma phi sa meyo mayo, pháp hiện quán. Như vậy lợi ích lớn hơn là chứng đắc pháp nhãn. Xin mời MC đọc phần 2 ạ.
Hồ Sen, trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ví như một hồ sen 50 tuần bề dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do tuần bề sâu, nước đầy tràn khiến con quả có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy, một người lấy nước lên với đầu ngọn cỏ. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào nhiều hơn? Nước được lấy trên đầu ngọn cỏ hay nước của hồ sen? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của hồ sen, ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ. Không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước của hồ sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với bậc thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận, ít hơn là khổ còn lại. Không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần, có thể so sánh bằng Có thể sống bằng khi so sánh với khổ quận trước đã được đoạn tận, đã được diệt, tức là 7 lần nhiều hơn. Như vậy, lợi ích thay. Này các tỷ kheo là pháp minh kiến. Như vậy, lợi ích lớn thay là pháp chính đắc pháp nhãn. Nước sông hợp dòng. Chúa sang ích thi. Này các tỷ kheo, ví như các con sông lớn này cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Ganga, sông Hằng, sông Yamuna, sông Ajirawati, sông Sahapru, sông Sarabhu, sông Mahi. Từ chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ cái nào này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là nước chỗ hợp dòng ít hơn là hai ba giọt nước được lấy lên, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần, có thể so sánh bằng. Khi so sánh nước ở chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước định cũng vậy. Này các tỳ kheo, kính mời Sức An tiếp theo.
Quả đất trú tại Sawatthi. Ví như này các tỳ kheo, quả đất lớn đi đến đoạn tận diệt tận, trừ 7 cục đất tròn lớn bằng hộp táo. Các ông nghĩ thế nào này các tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn, quả đất lớn đi đến đoạn tận diệt tận, hay là 7 cục đất tròn lớn bằng hộp táo còn lại? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là quả đất lớn đi đến đoạn tận diệt tận ít hơn là 7 cục đất tròn lớn bằng hộp táo còn lại, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh quả đất lớn đi đến đoạn tận diệt tận với 7 cục đất tròn lớn bằng hộp táo còn lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, biển trú ở Sawatthi. Ví như này các tỳ kheo, một người từ biển lớn lấy lên hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào này các tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước biển lớn? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là nước biển lớn ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước biển lớn hay hai hay ba giọt nước được lấy lên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kính mời MC kế tiếp. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Sư Tăng. Phần D. Cứu xứ ở Sawatthi. Ví như này các tỷ kheo, biển lớn đi đến đoạn tận diệt tận, trừ hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, nước biển lớn đi đến đoạn tận diệt tận, hay là hai ba giọt nước còn lại? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là nước của biển lớn đi đến đoạn tận diệt tận ít hơn là hai ba giọt nước còn lại, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước của biển lớn đi đến đoạn tận diệt tận với hai ba giọt nước còn lại. Cũng vậy này các tỳ kheo, cư xứ ở Sawatthi. Ví như này các tỳ kheo, có người đặt 7 hòn sỏi lớn bằng hộp cải trên mua núi trước sơn. Các ông nghĩ thế nào này các tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn, 7 hòn sỏi lớn bằng hộp cải này được đặt trên núi, hay là vua núi trước sơn? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là vua núi trước sơn ít hơn là 7 hòn sỏi lớn bằng hộp cải được đặt trên núi, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh vua núi trước sơn hay 7 hòn sỏi lớn bằng hộp cải được đặt trên núi. Cũng vậy này các tỷ kheo, kính mời em đọc phần tiếp.
phần y. Ví dụ núi, trú ở Savatthi. Ví như này các tỷ kheo, núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận, chỉ còn lại bãi hòn sỏi lớn bằng hộp cải. Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận, hay là bãi hòn sỏi lớn bằng hộp cải được còn lại? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận này, ít hơn là bãi hòn sỏi lớn bằng hộp cải còn lại này. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận với bãi hòn sỏi lớn bằng hộp cải còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này nhiều hơn, tức là khổ, đã được đoạn tận, diệt tận, ít hơn là khổ còn lại. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã đoạn tận, tức là 7 lần nhiều hơn. Như vậy, lợi ích lớn thai này các tỷ kheo là pháp minh kiến. Như vậy, lợi ích lớn thai là chứng đắc pháp nhãn. Ví dụ núi, trú ở Savatthi. Ví như, này các tỷ kheo, các ông đặt bãi hòn sỏi lớn bằng hột đậu trên vua núi Sineru, núi Tu Di. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Bãi hòn sỏi lớn bằng hạt đậu được đặt trên núi, hay là vua núi Sineru? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là vua núi Sineru, ít hơn là bãi hòn sỏi lớn bằng hột đậu được đặt trên núi. Không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh với vua núi Sineru với bãi hòn sỏi lớn bằng hột đậu được đặt trên núi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, so sánh được chứng đắc của các vị thánh đệ tử đã chứng kiến cụ túc, của người đã chứng minh kiến, thời chứng đắc của các hàng sa môn, bà la môn, du sĩ ngoại đạo không bằng 100 lần, không bằng 1000 lần, không bằng 100.000 lần. Cũng vậy, chứng đắc lớn này các tỷ kheo là kiến cụ túc, là người đã chứng được đại trí như vậy. Những điểm gợi ý: a. Sự so sánh là một trong những cái tốt nhất để lãnh hội. B. Chúng sanh chọn lựa nhỏ thai vì lợi ích lớn, vì không biết cân phân. C. Đức Thế Tôn dùng rất nhiều cách so sánh, tương ý với căn tánh của người nghe. Chúng con kính cung thịnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tự Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài nói về cái cách so sánh của bậc đại giác. Như vừa qua đó thì chúng ta thấy khi mà mình nghe những cái đoạn chánh văn ở trong bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã dùng rất là nhiều cái sự so sánh, hoặc là phải nói là Đức Phật dùng rất là nhiều cái hình ảnh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật dùng những cái hình ảnh một chút đất ở đầu móng tay, hoặc là và một chút nước ở trong một cái dòng sông, hoặc là dùng những cái một chút đất ở trong cái quả địa cầu này, hoặc là một chút nước ở trong biển, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là hoặc là một chút đá, những viên đá mà được so với cái núi, thì đây là những cái hình ảnh này. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã đưa ra nhiều cái hình ảnh này để làm cho chúng sanh hoặc là làm cho những người nghe dễ lãnh hội, hoặc là có thể phân biệt, phân tích. Vì rằng ở trong cái điều này á, nếu mà thường thường á, những ai á, mà có học hoặc là tìm hiểu vào những cái đề tài thiền quán á, quý vị biết rằng á, nhiều khi thí dụ quán mình hiểu được một cái điều gì đó, mình phải đi chìm sâu ở trong đó. Chìm sâu có nghĩa là sao? Vì có nghĩa mình phải phân tích, phải tìm hiểu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với nói về những cái sắc mà do nghiệp đi, ví dụ như là nói về tại mình đặt câu hỏi là tại sao mình có con mắt ở trong cái cuộc sống này, hoặc là tại sao mình có cái mũi cái tai vân vân, hoặc là tại sao người này người kia, người này xấu người kia đẹp vân vân, thì chúng ta mà muốn biết được như vậy thì chúng ta cũng phải có cái trí, có cái trí để mà chúng ta phân tích từ từ. Do những cái nghiệp thiện nên chúng ta có lục căn nó đẹp, nó trong sáng vân vân. Những cái nghiệp thiện ở quá khứ rồi do những cái hành động ngay trong hiện tại, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng dùng nhiều cái hình ảnh để mà cho chúng ta biết, hoặc là mình thấy trong những cái bài pháp mà sâu hơn, thí dụ như là mình thấy rằng tại sao mà Đức Phật nói về ngũ uẩn, rồi còn nói về thập nhị xứ hoặc là thập bát giới vân vân. Những cái điều đó để chi quý vị? Để nhằm trẻ mỏng ra, trẻ mỏng ra để cho chúng ta càng ngày chúng ta càng tìm hiểu sâu vào, hoặc là chúng ta ví dụ như nói một cách tóm tắt thì mình không biết. Thành ra Đức Phật đó phải phải dùng nhiều cái hình ảnh ví dụ cho chúng ta biết được. Thì cũng vậy, ở trong bài học ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dùng rất là nhiều cái hình ảnh. Nhưng mà những cái hình ảnh này thí dụ về cái gì quý vị? Thí dụ như là nói về trong cái trường hợp đầu tiên á, nói về Đức Phật á, đã lấy lên một ít đất ở trên đầu móng tay mình, rồi bảo các vị, nói với các vị tỳ kheo á, cái đất á, mà ở trong một chút đất á, nó dính ở trong đầu ngón tay á, của Như Lai á, nó nhiều hay là nó ít hơn so với cái quả đất này, so với cái quả đất lớn này. Thì kính thưa quý vị, khi mà mình thấy được như vậy á, ví dụ như quý vị thấy rằng mình nghe được như vậy á, thì mình cũng biết rồi, mình cũng biết rằng đất, cái quả đất, đất ở xung quanh mình nó sẽ nhiều hơn đất ở trên đầu ngón tay của Như Lai. Nhưng mà ở đây nói về cái điều gì quý vị? Ở đây nói về cái điều gì? Trước hết á, là chúng ta thấy rằng á, Đức Phật nói rằng đối với cái sự mà, đối với một cái vị mà thấy được, một cái vị mà thấy được cái sự khổ và cái nguyên nhân sanh khổ, và cái sự diệt khổ và cái con đường dẫn đến cái sự diệt khổ, thì đối với những cái vị đó nó đã làm rất nhiều, đã làm rất nhiều. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những vị đó, những cái vị nào mà thấy được tứ đế á, thì cái vị đó đã đoạn khổ rất là nhiều, đoạn đi cái sự khổ rất là nhiều, y như là cái sự khổ nó còn lại rất là ít như đất ở trong bàn tay. Quý vị biết chỉ một hình ảnh này thôi, chúng ta thấy ra qua rất là nhiều, nhiều cái một cái thí dụ như vậy, mà nó có rất là nhiều cái ý ở trong đó quý vị. Thí dụ như bây giờ mình nói qua cái trường hợp khác cũng được. Thí dụ như bây giờ một chút đất ở trên đầu ngón tay và một cái quả đất như vậy, một cái quả đất ở trên địa cầu này, thì một cái nhiều với một cái ít, một cái nhiều với một cái ít đó, thì nói về cái gì quý vị? Có thể nói về những cái sự khổ của chúng sanh phàm phu á, nó nhiều như là, nó nhiều như là cái quả đất ở trên địa cầu. Còn đối với cái sự khổ của ai mà nó ít quý vị, nó như là đất dính ở trong cái ngón tay của Đức Phật, là nói về những vị đã thấy được tứ đế, những vị đã lần đầu tiên thấy được tứ đế, thì những vị đó cái sự khổ nó mới còn ít, cái sự khổ nó còn ít. Tuy rằng so lại thì chúng ta thấy vẫn còn sự khổ, nhưng mà so lại nó, cái sự khổ nó còn ít hơn những cái chúng sanh mà đang còn bị lăn trôi trong cái dòng sanh tử luân hồi. Vậy rồi lại nữa, chúng ta thấy rằng những cái điều này giữa một chút đất ở trong móng tay và cái đất ở trên quả địa cầu này cũng còn cái sự thí dụ nữa quý vị. Còn thí dụ về cái gì quý vị? Thí dụ về đối với cái sự sanh tử luân hồi từ vô thủy cho đến vị lai luôn, của chúng sanh phàm phu á, chúng ta thấy rằng nó sẽ còn nhiều, nó còn nhiều như là cái quả đất. Còn cái chút ít ở trên bàn tay là những vị nào đã tinh tấn, đã thấy được tứ đế rồi, thì cái sự khổ, cái sự luân hồi của cái vị đó nó còn rất là ít như cái số đất ở trong ngón tay của Đức Phật. Thành ra đó, bây giờ chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật đưa ra nhiều cái hình ảnh, nhiều cái thí dụ như vậy? Hoặc vì đối với những cái người nghe đó, thì chúng ta thấy rằng nó có từng cái đối tượng khác nhau. À, có người, chúng ta thấy rằng có những cái người, những cái đối tượng nghe đó, thì có thể rằng là do đi từ ở trong cái, đi từ cái thành này qua cái thành kia, rồi thấy những cái vùng đất đó như vậy, như vậy. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều khi nói đến cái sự khổ là sao vậy? Có nhiều khi là do những cái vị tỳ kheo đi từ ở nơi xa về thăm Đức Phật, thành ra có những cái sự khổ nhập nhằn. Cũng như chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp cái nhóm 30 vị thanh niên ở nhóm Ba Vi Giá đó, ở cái xứ Ba Vi Giá đó, thì khi mà các vị tỳ kheo đi về thăm Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng các vị cũng bị cái sự khổ này nó rất là nhiều. Cái sự khổ này rất là nhiều, có nghĩa là sao quý vị? Về thăm Đức Phật trong cái lúc đó đó, vừa dứt mùa mưa, nên những vị này y bị ướt, bị lấm tấm, bị đất nó lấm lem, có vị thì bị ướt y, có vị thì bị đất dính, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, có những lúc đó chúng ta chỉ cần mà bị đầu mình chỉ bị dính một chút bụi thôi, hoặc là bị ướt một chút thôi, chúng ta cũng thấy sự khổ rồi. Nhưng mà đối với các vị tỳ kheo thì chúng ta thấy rằng khi mà đi về thăm Đức Phật, phải đi từ cái xứ này qua cái xứ khác, rồi gặp những cái mùa mưa như vậy nữa, thành ra đó y bị ướt, rồi bị lấm đất, bị đổ mồ hôi vân vân. Thì đi đến đó thì quý vị thấy rằng Đức Phật thiết về cái sự khổ cho các vị này nghe. Cái sự khổ này nó nhiều như cái sự khổ mà mình phải gánh chịu khi mà chưa thấy được tứ đế, chưa có diệt tận được những cái nhân mà sanh ra khổ đế vân vân. Cái sự khổ này nó sẽ nhiều gấp bội, nó nhiều như là cái đất ở trong cái quả địa cầu này. Thành ra đó quý vị thấy rằng Đức Phật phải dùng nhiều cái hình ảnh để mà thí dụ cho các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo nghe. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp đầu tiên Đức Phật đã so sánh để cho những cái người nghe, những cái đối tượng nghe để mà lãnh hội cái sự khổ của chúng sanh phàm phu nó nhiều như là cái đất ở trong quả địa cầu này, hoặc là cái sự mà sanh tử luân hồi của chúng sanh phàm phu nó nhiều như cái quả đất ở trong cái quả địa cầu này, hoặc là những cái sự mà giác ngộ của những cái vị thánh thì nó còn lại ít như là những cái đất mà dính ở trong bàn tay của Đức Phật, của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy rõ ràng nếu mà một cái vị mà khi mà thấy được tứ đế, lần đầu tiên thấy được tứ đế, chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn thì chúng ta thấy rằng cái sự khổ nó giảm bớt rất là nhiều. Những cái vị này nếu mà nói về cõi dục giới này chỉ tái sanh lại không quá 7 lần, mà chúng ta nghĩ đi, thử mà chúng ta mà tái sanh mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta mà có được một cái bảo hiểm nào đó mà mình không bao giờ sanh lại khổ cảnh thì chúng ta thấy rằng cái sự khổ lúc đó nó sẽ vơi bớt đi rất là nhiều. Mình quý vị thấy rằng có nhiều khi mình không ở gần những vị trưởng lão, các vị thiết cho mình nghe, hoặc là các vị chỉ các mình quán, thì mình thấy rằng khi mà mình không biết được cái cách đó thì mình còn nghĩ rằng mình chưa có thấy sự khổ. Nhưng mà thường thường mình gặp các bậc trí thường thường suy nghĩ sao quý vị, không biết sao cái cuộc sống này, sao cái khi mà chấm dứt cái cuộc đời này, mình có gặp được cái giáo pháp này không, mình có gặp được cái chánh pháp này không, hay là mình sanh ở vùng biên địa vân vân. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình suy nghĩ đến những cái điều đó mình mới thấy rằng cái sự khổ của mình nó còn rất là nhiều như ở trong cái như đất mà ở trong cái quả địa cầu này. Quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi đọc ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo đó mà nói về quý vị biết rằng những cái lúc mà chúng tôi đọc ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo đó chỉ kể về cái sự mà mình quán để mà mình nhàm chán dập thực. Quý vị biết rằng các vị tỳ kheo Đức Phật dạy các vị tỳ kheo quán về cái sự mà để mình nhàm chán cái đời sống, nhàm chán về cái những cái đồ ăn, những cái vật thực vân vân. Mình phải biết cách quán mình mới nhàm chán quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng các vị tỳ kheo thời đó đi khất thực đó, phải đi qua chỗ nào quý vị? Đi qua những cái vùng đất đó nó gồ ghề, rồi những cái vùng đất đó nó bị những cái dũng sình nó chặn lại, nó lầy lội. Rồi nhiều khi mình đi mình dẫm lên cái xác chết của con này con kia, rồi mình đi một đoạn đường rất là xa, một cái đoạn đường rất là xa, rồi mình mới đi đến được chỗ đó, mình nhận được vài muỗng cháo hoặc là vài muỗng cơm, rồi từ chỗ đó khi mà mình nhận đủ cái phần ăn của mình, rồi mình quay trở về cũng đi qua cái đoạn đường đó. Rồi có nhiều khi đạp gai, hoặc là nhiều khi đổ mồ hôi, nhiều khi gặp những chướng ngại này chướng ngại nọ. Thành ra đó, khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta, nó phải nói rằng cái sự khổ nó rất là nhiều, cái sự khổ nó rất là nhiều. Nếu mà chúng ta mình nhìn sâu vào, hoặc là chúng ta quán sâu vào, thì chúng ta thấy rằng mình dễ sanh cái tâm nhàm chán về cái sanh tử luân hồi này. Thật sự đó, quý vị biết rằng nếu mà nói mà bởi vậy, nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng không biết rằng tại sao mà có những lúc mình đọc cũng như trước kia đó, mình đọc ở trong kinh tạng Đức Phật nói chỉ có cái hội chúng nào mà hành theo bát thánh đạo thì cái hội chúng nó mới có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Còn ngoài ra cái hội chúng nào mà không có hành như vậy thì không có xuất hiện bốn cái bậc thánh đó, hoặc là bốn cái bậc sa môn đó. Thì nhiều khi lúc đó chúng tôi nghe đó thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao cũng kỳ vậy. Nhưng mà thật sự quý vị, nếu mà mình nói về cái sự nhàm chán luân hồi thôi, dễ gì mà mình khởi lên cái tâm nhàm chán. Cũng như có những lúc chúng tôi nghĩ rằng đúng cái cuộc đời này có lúc thì mình được được khen, rồi có lúc mình bị chê, rồi có lúc mình được mọi người rất là thương kính mình, rồi có lúc mình cũng bị những người xung quanh người ta phản bội mình, vân vân. Thì mình thấy rằng cái thật sự do mình thấy được cái bản chất cái cuộc đời này như vậy thành ra mình mới có cái sự nhàm chán. Chứ thường thường quý vị thấy rằng nếu mà một người mà muốn khởi lên cái tâm nhàm chán thì chắc có lẽ rằng rất là khó quý vị. Chúng tôi cũng thấy rằng rất là nhiều cái trường hợp. Ví dụ như có những người người ta bị những cái sự khổ của cái cuộc đời này nó phản bội, hoặc là nó làm người ta đủ thứ. Nhưng mà hãy mà người ta vượt qua rồi thì người ta cũng đắm nhiễm nữa. Mà hãy mà bị thất bại nữa thì người ta buồn chán. Nhưng mà khi mà vượt qua được cái buồn chán nữa, người ta cũng đắm nhiễm lại. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cái sự mà mình thoát ly khỏi cái sự đắm nhiễm ở trong cái thế gian này, chúng tôi nghĩ rất là khó. Phải nói rằng là bây giờ mình cũng dựa theo cái bài này, có thể là mình nói là một cái người mà muốn mà xuất ly khỏi cái thế gian này, hoặc là có cái tâm mà muốn đi tạo phước hoặc là đi tu tập đó, chắc mình tìm cái số người đó, chắc nó cũng ít như những cái đất mà ở trên đầu ngón tay của Đức Phật. Mà cái số người đó mà người ta chạy ra khỏi chùa, hoặc là người ta cũng như là người ta không có dòm ngó đến cái cuộc tu này, chắc nó cũng nhiều như cái số người đó, chắc nó nhiều như cái quả đất ở trên địa cầu này. Thành ra đó, khi mà quý vị biết rằng chúng tôi đọc cái bài này mới đầu mà chúng tôi khi mà hồi trưa này mà nhận được cái đề tài mà chúng tôi đọc quý vị biết rằng khi mà đọc vào mình mới đầu mình không hiểu, mình không biết rằng tại sao mà Đức Phật đưa ra nhiều cái hình ảnh. Mà cái bài mình giảng ngày hôm nay thì nó cũng rất là dài, nó có nhiều, nên có nhiều cái trường hợp. Lúc thì nói về đất ở trong đầu ngón tay, lúc đó thì nói nước ở trong ao hồ, rồi lúc đó thì nói về những cái giọt nước ở trong biển, vân vân. Tự nhiên mình thấy rằng cũng như là mình khi mà mình nhìn vào thì tâm trí mình nó muốn rối loạn luôn. Nhưng mà khi mà chia ra, phân tích ra từ từ quý vị thấy rằng mình đọc kỹ mình thấy thì Đức Phật đã dùng nhiều hình ảnh cho các vị tỳ kheo nghe. Rồi dưới cái bài này là được trích ở trong đâu? Ở trong Tương Ưng Kinh. Tương Ưng Kinh thì những cái bài kinh nào mà nó liên quan cái sự so sánh, nó liên quan với nhau, thì được sắp lại thành một cái chương, sắp lại, nó được ở gần nhau. Cũng như chúng ta thấy rằng khi mà Tương Ưng mà nói về chư thiên đi, thì các vị cái gì mà nó liên quan đến chư thiên, thì được sắp ở trong cái bài kinh Tương Ưng. Nó thành như là một cái phẩm và một cái đoạn đó chỉ nói về chư thiên, vân vân. Thành ra đó, khi mà quý vị biết rằng mình đọc vào mình thấy rằng có lẽ rằng là như nó hơi dư, hoặc là nó hơi làm cho mình chóng tí xíu. Nhưng mà khi mà đọc kỹ lại thì chúng ta thấy rất là hay quý vị. Đức Phật đã đưa ra nhiều cái thí dụ, mà nhờ nhiều cái thí dụ này mình mới hiểu được ở trong những cái điều này. Đức Phật nói rằng nó có rất là nhiều. Khi mà mình đọc kỹ vào ở trong kinh tạng thí dụ như bây giờ như hồi nãy chúng tôi nói về đất rồi, bây giờ mình nói về nước ở trong ao hồ đi, một chút ít nước ở trên đầu ngọn cỏ mà so với cái hồ nước, so với cái hồ nước mà của một cái hồ nước mà nó rất là đầy, nó sâu rất rộng, nó rộng mà 50 do tầng, mà nước nó đầy đến nỗi mà con quạ đó chỉ đứng ở trên mà đưa cái mỏ xuống là uống nước được rồi. Thì chúng ta thấy rằng một cái hồ nước rất là đầy như vậy, mà so sánh với cái gì, so sánh với những giọt nước ở trên đầu của ngọn cỏ. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì nước á, nước ở trên đầu ngọn cỏ đó vậy thì giỏi lắm là 2-3 giọt thôi. Rồi vậy so sánh với nước ở trong hồ thì chúng ta thấy cái nào nhiều hơn? Nước ở trong hồ nó nhiều hơn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái sự luân hồi của chúng sanh á, mà chưa có giác ngộ, những cái chúng sanh phàm phu á, chúng ta thấy rằng những cái sự luân hồi của chúng sanh đó, đó từ vô thủy cho đến những cái kiếp tới 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 luôn, nó nhiều như nước ở trong hồ. Nó nhiều như nước ở trong hồ. Nhưng mà đối với những cái vị thánh đệ tử, những cái vị nào mà chứng đắc được Tu Đà Quần rồi, thấy được tứ đế rồi đó, thì cái sự mà sanh tử luân hồi của những cái vị đó đó, nó như gì quý vị? Nó giống như là những giọt nước ở trên đầu ngọn cỏ, ngọn cỏ cuốc xá đó. Hoặc là những cái sự khổ của chúng sanh, những cái người mà phàm phu á, mà còn ở trong dòng luân hồi này, cái sự khổ này nó nhiều như gì quý vị? Nó nhiều như nước ở trong hồ. Nó nhiều như nước ở trong hồ. Còn cái sự khổ của các vị thánh đệ tử á, thì nó còn dài 3 giọt. Có nghĩa là cái sự khổ đó nó còn ít lại như những cái giọt nước ở trên đầu ngọn cỏ. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi càng đọc, mình mới đầu mình thấy nhiều cái thí dụ quá, nó nhức đầu quá, nhiều cái thí dụ á, nhìn nó nhức đầu. Nhưng mà khi mà quý vị biết rằng mình đọc kỹ vô rồi á, thì mình thấy rằng đúng là sự so sánh của một bậc đại giác, sự so sánh của một bậc đại giác, hoặc là một cái sự thí dụ, một cái sự thí dụ cho bậc đại giác, làm cho mình như vậy á, thì quý vị thấy rằng á, nếu mà mình mà đã có học những cái đề tài này rồi, nếu mà mai mốt quý vị mà tu tập về thiền quán á, mình ngồi á, mình mới thấy rằng lúc đó mình quán, mình mới thấy được là cái mình nhàm chán về cái sanh tử luân hồi này, hoặc mình nhàm chán về cái đời sống này. Thành chúng tôi nghĩ rằng đối với chúng sanh, đối với tất cả chúng ta ở trong cái đời sống này á, hình như là phải có rất là nhiều cái nhiều cái thí dụ, hoặc là nhiều cái hình ảnh để cho chúng ta mới quán được. Cũng như quý vị biết rằng chúng tôi cũng đã từng nhắc, hãy mà những cái Phật tử mà người ta làm phước á, mình nói á, là cái phước này nguyện ở trong tương lai sớm chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, thì người ta không hiểu gì hết. Nhưng mà khi mà nói á, những cái phước mà người ta đã làm á, nguyện sớm chấm dứt tất cả sự khổ, thì người ta mới hiểu. Ở đây á, thì chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Chúng tôi muốn nói rằng là hầu như là đối với tất cả chúng ta ở trong cái đời sống này, có lẽ rằng là do mình, cái nghiệp của mình á, thì cái nó rất là dày, và cái duyên mình á, nó rất là mỏng. Thành ra nó những cái bài có, thành ra chúng ta thấy rằng thời nay cũng có vậy, và thời xưa cũng vậy. Thành ra Đức Phật phải dùng nhiều cái thí dụ, dùng nhiều cái thí dụ, nhiều cái sự so sánh, để mà cho chúng ta hiểu được. Cũng như quý vị thấy rằng mà đối với những cái bài kinh này, khi mà mình đọc đi đọc lại nó càng có nhiều cái hay. Cũng như lúc trước quý vị biết rằng chúng tôi mình học ở trong kinh Pháp Cú đi, mình thấy Đức Phật dạy cho mình cái bài kệ đó, nó có 2 cái hình ảnh, như mái nhà dựng lợp, nước mưa liền thấm dột, tâm mà không khéo tu thì tham ái dễ xâm nhập. Rồi cái tiếp nữa, cái bài kệ đó nói về như ngôi nhà mà khéo lợp thì nước mưa nó không thấm dột, đối với tâm mà khéo tu tập thì tham ái không có xâm nhập được. Thì lúc đó nó, quý vị biết rằng là mình tưởng là Đức Phật đưa những cái hình ảnh về cái cách mà lợp nhà, rồi cái cách tu tập sơ sơ. Nhưng mà sau này mình đọc ở trong những cái bài kinh, mà những cái lời mà giải thích của các vị trưởng lão, thì quý vị biết rằng những cái bài đó nó liên quan tới Mát Ha Sát Tý luôn, có nghĩa là nó liên quan tới những cái bài kinh đại niệm xứ luôn. Thì lúc đó các ngài mới đưa những cái bài kệ đó lên, rồi đưa những cái hình ảnh tu tập cho chúng ta. Là quý vị biết là đối với cái điều đó, mình mà muốn mà các ngài giải thích đó, mình mà muốn mà cái ngôi nhà khéo lợp á, vậy thì trong cái cuộc tu hoặc là trong cái đời sống bình thường của mình tu tập á, như thế nào mới được gọi là khéo lợp quý vị? Có nghĩa là ở trong đời sống mình có cái gì nó là chính? Ở trong đời sống của chúng ta có 4 cái quay nghi là chính, đi đứng nằm ngồi. Trong đời sống của chúng ta thường ngày là 4 cái quay nghi này là chính. Vậy thì trong 4 cái quay nghi đó, chúng ta khéo lợp là chúng ta làm sao mà chúng ta khéo an trú, chúng ta khéo an trú niệm, có cái sự chánh niệm trong khi đứng, có cái sự chánh niệm trong khi đi, có cái sự chánh niệm trong khi nằm, trong khi ngồi, như vậy là chúng ta mới khéo lợp. Như vậy thì chúng ta mới gọi là cái người mà khéo tu. Thì quý vị biết rằng thì lúc trước mình đọc ở trong cái bài kinh Pháp Cú thì mình tưởng là những cái hình ảnh nó đơn sơ thôi. Nhưng mà khi mà mình đọc ở trong những cái bản chú giải của những cái bản mà giải thích của các vị mà trưởng lão gần đây thì mình thấy rằng là các ngài giải thích còn kỹ hơn nữa. Thành ra đó chúng tôi thấy rằng do mình thấy được những cái hình ảnh so sánh đó, cái mái nhà mà dễ lợp, cái mái nhà mà khéo lợp với là cái mái nhà mà dụng lợp, thì nó có những cái tính chất đó, thì nhờ cái chỗ đó mà chúng ta, nhờ những cái hình ảnh này mà chúng ta thấy rằng là một người trong cái cuộc tu hoặc là một người trong cái đời sống này hãy khéo tu tập đó, thì nó sẽ giống như cái ngôi nhà mà khéo lợp, mà hãy mà không khéo tu tập đó, thì nó giống như là một cái mái nhà dụng lợp. Thành ra chúng ta thấy rằng nhờ có những cái thí dụ này làm cho chúng ta dễ sáng tỏ, hoặc là làm cho chúng ta dễ tu tập. Cũng như ở trong cái hình ảnh này, chúng ta thấy rằng trong cái hình ảnh ngày hôm nay thì ở trong cái bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dùng rất là nhiều cái thí dụ mà Đức Phật so sánh cho chúng ta, để chúng ta thấy gì quý vị, thấy cái sự khổ này nó rất là nhiều, và cái sự sanh tử luân hồi này nó rất là dài khi mà mình chưa có thấy được tứ đế, rồi thấy được cái những cái sự mà nếu mà một vị nào mà chứng đắc được là cái vị đó là đã làm tiêu tiêu hao tiêu mòn cái sự khổ đó, như là cái núi mà tu di cái núi mà xuống đây đúng nó bị tiêu mòn. Thành ra chúng ta thấy rằng có vậy thì càng có nhiều hình ảnh, càng có nhiều thí dụ thì làm sao quý vị, làm cho chúng ta càng thấy rõ cái sự khổ ở trong luân hồi này. Thành ra kế tiếp đó, mình thấy rằng Đức Phật đã dùng thêm một cái thí dụ về cái quả đất này nữa, những cái cục đất đó mà được so sánh đó, những cái viên đất được dò tròn lại nó bằng cái hạt táo, nó bằng cái hạt táo mà so sánh với đất ở trên quả địa cầu này, thì chúng ta thấy rằng thì cái nào nhiều hơn, đất của quả địa cầu sẽ nhiều hơn, mà cái đất mà bằng cái hạt táo đó, thì nó sẽ ít hơn. Thì ở trong cái hình ảnh này nói về cái gì quý vị? Nói về cái sự khổ của chúng sanh phàm phu khi mà mình chưa đắc được cái thánh quả đó, thì sao quý vị? Thì cái sự khổ của mình nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Hoặc là chúng ta chưa thấy được tứ đế đó, thì sao quý vị? Chúng ta sẽ luân hồi dài, nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Cái sự khổ của chúng ta nó còn nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Nếu mà mình mà chứng đắc được hoặc là mình thấy được tứ đế thì sao quý vị, cái sự khổ của mình nó còn như là mấy viên đất mà được được xếp ở trên cái bàn tay của Đức Phật. Hoặc là khi mà chúng ta chứng đắc được thì sao quý vị, chúng ta thấy được tứ đế thì cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta nó còn rất là ít, nó còn rất là ít lại ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, có nghĩa là chúng ta rút ngắn được luân hồi rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng Đức Phật thêm một thí dụ nữa làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta có đọc, có thắc ý, thì chúng ta sẽ sao quý vị? Chúng ta sẽ thấy nhàm chán về sanh tử luân hồi này. Đức Phật đã dùng nhiều cái hình ảnh cho mình thấy. Rồi đến là Đức Phật dùng cái hình ảnh nước biển cũng vậy quý vị. Những cái, một cái người mà lấy, người ta lấy 2-3 giọt nước từ một cái biển lớn như vậy. Thì cái gì nó nhiều hơn? Nước ở trong biển nó sẽ nhiều hơn 2-3 giọt ở trên bàn tay của một cái người nào đó. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng nói gì? Cái sự sanh tử luân hồi của mình nó nhiều như nước ở trong bốn biển, nó nhiều như nước ở trong cái biển đó. Cái sự khổ của chúng sanh phàm phu nó nhiều như nước ở trong cái biển đó. Còn đối với khi mà cái vị nào mà thấy được tứ đế rồi thì cái sự khổ của cái vị đó nó sẽ sao quý vị? Nó sẽ như là 2-3 giọt nước trong cái bàn tay của một người nào đó. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi, cái sự mà mình thấy được, cái vị nào mà thấy được tứ đế á, thì cái vị đó làm sao quý vị? Cái luân hồi nó cũng giảm lại. Còn đối với chúng ta đó, vậy thì chúng ta biết rồi. Chúng ta đọc qua cái bài kinh ngày hôm nay á, chúng ta được nghe qua cái bài kinh hôm nay á, thì chúng ta biết là cái phần nào của chúng ta. Cái phần luân hồi mà của chúng ta nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Cái sự khổ của chúng ta nó sẽ nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Rồi cái sự luân hồi của chúng ta nó nhiều như nước ở trong biển. Cái sự khổ của chúng ta nó sẽ nhiều như nước ở trong biển. Rồi đối với cái sự mà sanh tử luân hồi của chúng ta nó rất là nhiều. Nó nhiều như nước ở trong biển ha. Rồi nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Rồi nó nhiều như nước ở trong bốn cái dòng sông. rồi đối với cái sự khổ và cái sự luân hồi của chúng ta nó nhiều cũng như là nước ở trong dạ xin lỗi nó cũng nhiều như là nó lớn nó rộng như là cái núi mà xiết ngay rú. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình biết được những cái điều này sao quý vị, chúng ta Đức Phật dạy ở trong cái điều này là chúng ta phải cố gắng tinh cần để chi quý vị, để chúng ta tu tập, chúng ta đoạn trừ chúng ta phải cố gắng những cái điều này thì thật sự ra thì tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là sao quý vị, khi mà một người ví dụ như chúng ta thấy rằng một người mà người ta cái sự tu tập của người ta không có, người ta không có sự tinh tấn tu tập thì sao quý vị, người ta phải quán lại cái sự khổ này. Mà quán lại sự khổ thì ngày hôm nay mình quán mình thấy rằng nếu mà mình không cố gắng để mà trong tương lai mình thấy được tứ đế thì cái sự sanh tử luân hồi của mình nó sẽ nhiều như nước ở trong biển, hoặc là nước ở trong bốn dòng sông, hoặc là cái sự khổ mình nó lớn như cái núi, nó lớn như cái núi, hoặc là nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Thì khi mà chúng ta quán, chúng ta thấy được những điều này, khi mà mình quán mình thấy được những cái điều này thì sao quý vị, mình sẽ có sự tinh tấn lên. Thành ra đó, khi mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo phải cố gắng, phải tinh cần, phải nhiệt tâm để chi quý vị ngăn ngừa hoặc là đoạn trừ những ác bất thiện pháp, làm cho sanh khởi những cái thiện pháp lên. Thì mình làm cho sanh khởi những cái thiện pháp lên là sao quý vị, có nghĩa là mình phải ngồi lại để mà mình tu tập, là mình phải ngồi lại mình tu tập, mình coi những cái gì nó thuộc về cái lợi ích lớn là cái gì quý vị, cái lợi ích rất nhiều là các vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo đã làm, đã đoạn tận được những cái sự khổ rất là nhiều, chúng ta đã đoạn tận được những cái sự khổ nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này, nó chỉ còn lại vài cục nhỏ thôi, hoặc là mình phải cố gắng mình tinh tấn, mình làm sao mà cho đoạn tận được cái sự khổ đó, nó còn lại như là những giọt nước ở trong cái bàn tay. Hoặc là mình phải tinh tấn mà mình làm sao cho cái sự khổ đó nó được đoạn tận rất là nhiều, nó chỉ còn lại một chút ít như là một chút bụi ở trên cái móng tay của Đức Phật. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc tu này hoặc là trong cái đời sống này chúng ta cần phải có nhiều cái hình ảnh, nhiều cái hình ảnh so sánh, rồi thí dụ, nhờ như vậy mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập được. Rồi khi mà chúng ta thấy được như vậy thì sao quý vị, chúng ta biết rằng cái nào là cái lợi ích lớn và cái nào là cái lợi ích nhỏ. Thì đối với trong cái điều này khi mà mình thấy được cái lợi ích lớn thì mình sẽ chọn cái lợi ích lớn đi. Cái điều này không phải là có nhiều người người ta cho rằng một người mà chọn cái lợi ích lớn là do tâm tham. Cái điều này nó không phải quý vị. Đối với tâm tham quý vị biết rằng cái bản chất của tâm tham nó là nó sẽ dính mắc vào cái đối tượng đó. Cái bản chất của tâm tham có nghĩa là hoặc là cái đặc tính của tâm tham nó sẽ dính mắc vào cái đối tượng đó, mà nó dính bằng cái cách gì, nó dính, nó bám chặt vào. Còn đối với cái điều mà chúng ta chọn về cái lợi ích lớn có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là chúng ta muốn muốn cái sự khổ của mình, mà mình chọn được cái cách mà để diệt một lần nó nhiều cái sự khổ đó, chứ không phải là đây là không phải là tâm tham. Đây là một cái người mà có trí, mà phải nói rằng là một trong bốn tâm đại thiện mà hợp trí mình mới phân biệt được cái điều này. Nó không phải là một cái ví dụ như có người người ta nói đã bố thí rồi mà còn có cái như là còn ước nguyện được chứng đạt niết bàn vân vân, đã làm phước rồi mà còn cũng như là còn có cái sự ước nguyện. Cái điều này nó không phải quý vị. Chúng ta thấy rằng bố thí là có nghĩa là sao, có nghĩa là buông bỏ ra rồi, chúng ta đã buông bỏ ra rồi. Còn đối với tâm tham là dính mắc lại, chụp cũng như là còn giữ lại trong người, hoặc là còn chấp vào trong tâm. Còn cái này là chúng ta thấy sao, cái sự bố thí của chúng ta là chúng ta đã buông ra rồi. Một cái người mà buông ra và một cái người không buông ra thì chúng ta biết phân biệt được cái người nào là còn bị tham nó đang chế ngự rồi. Thành ra đó mình thấy rằng một khi nào mà mình có cái sự mà chọn lựa cái sự mà lợi ích lớn, cái ví dụ như quý vị thấy rằng mình một cái người đi mà người ta gửi tiền vào một cái ngân có hai cái ngân hàng, thì cái ngân hàng nào mà lợi cái lãi suất mà nó cao thì chúng ta chọn cái ngân hàng mà lãi suất cao, chứ đâu có ai mà chọn cái ngân hàng lãi suất thấp đâu. Thành ra nếu mà mình chọn cái ngân hàng lãi suất cao á thì chúng ta thấy rằng á, đâu phải là mình là cái người ngu đâu, đâu phải là mình là cái người tham đâu. Tại sao vậy? Tại cái gì mà nó có lợi ích đàng hoàng, nó hợp pháp với chúng ta thì chúng ta chọn thôi. Cũng vậy, khi mà mình làm phước cũng vậy, thì cái chỗ nào mà phước nhiều thì mình sẽ làm. Thì còn lại á thì cái phước mà ví dụ như còn mình còn lại cái phần tài sản đó thì mình sẽ tiếp tục mình làm thêm. Tiếp tục mình làm thêm. Cũng như chúng ta thấy rằng bà Visakha nè, ông Các Cô Độc nè, những vị đó toàn là chứng quả Tu Đà Hoàn không, nhưng mà những cái vị đó cũng còn làm phước cho những cái người mà bá tánh mà đi lỡ đường vân vân. Nhưng mà người ta ưu tiên cái gì quý vị? Đối với Đức Phật rồi đến Chư Tăng, rồi đối rồi những cái người mà ở trong chùa, ngũ giới bát quan trai giới, rồi đến những người công quả, rồi cuối cùng á thì không còn đối tượng nào hết. Thì người ta sẽ làm phước cho những cái chúng sanh đang khổ cực, hoặc là thiếu thốn về nước uống, hoặc là thiếu thốn về thức ăn. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì đâu phải nói rằng là những cái người đó còn tham, đâu phải nói rằng là những cái người đó còn cái sự dính mắc quý vị, nhưng mà do người ta có cái trí, người ta sắp xếp được cái đối tượng nào phải đưa lên hàng đầu, rồi kế tiếp khi mà chúng ta còn lại một phần tài sản nữa thì chúng ta tiếp tục chúng ta có cái sự mà bố thí đến những cái người mà đang cần. Thì quý vị thấy rằng thành ra đó, chúng ta thường thường á có nhiều người á, người ta chọn những cái lợi nhỏ mà người ta lại tưởng cái đó là cái lợi ích lớn. Cái lợi ích lớn á, có nghĩa là sao quý vị? Cái lợi ích ngay trong hiện tại, cái lợi ích ở trong tương lai, cái lợi ích cao thượng, cái lợi ích cao thượng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa mình làm cái gì á mà ngay trong hiện tại mình được an vui mà mình không hại mình, không hại người, thì đó là chúng ta có cái lợi ích ở chúng ta được cái sự an vui ngay trong hiện tại đó, thì chúng ta là cái người mà có cái lợi ích, làm được cái lợi ích. Rồi cái lợi ích mà ở trong tương lai có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải tìm, chúng ta làm những cái hành động nào mà ở trong tương lai á chúng ta không có bị cái sự khổ nhiều, không có bị cái sự khổ nhiều. Có nghĩa là khổ nhiều có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều khi á, mình sanh ra ở trong một gia đình tà kiến đi, hoặc là mình sanh ra ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, nó ví dụ như ở trong cái thời gian đó, đất nước chiến tranh, hoặc là cái vùng đó nó bị lụt, bị hỏa hoạn, bị những cái thiên tai vân vân. Thì con người của chúng ta thì chúng ta cũng phải biết là tránh những cái sự khổ đó. Thì muốn tránh những cái sự khổ đó chúng ta phải làm gì quý vị? Chúng ta phải tạo những cái phước báo nhiều. Chúng ta thấy rằng như ở trong thời Đức Phật đó, những cái người trí nhiều, những cái người phước báo nhiều. Thành ra ở trong cái thời đó quý vị thấy rằng cái thiên tai á mình nghe rất là ít, mình nghe rất là ít. Tại sao vậy quý vị? Những người ở trong đó phước quá nhiều, 70% dân ở ở thành Sa-va-thi á đều có quy y Tam Bảo, đều có giữ ngũ giới. Trong cái thời đó thì chúng ta thấy rằng những cái người đó phước là rất là nhiều, thành ra cái vùng đó làm sao quý vị? Ít có thiên tai, ít có bị thiên tai. Còn ở trong thời nay thì sao quý vị? Chúng ta nghe thiên tai rất là nhiều, thiên tai từ chỗ này từ chỗ kia, đủ nơi, đủ thứ cấp, tự nhiên là đất nó cũng nứt ra, hoặc là tự nhiên ở sái mùa thì nó cũng có mưa dông, hoặc là nó cũng có những cái áp suất nhiệt đới vân vân, áp suất nhiệt đới. Thành ra chúng ta thấy rằng thì nếu mà mình muốn cái đời sống sau mình đừng có sanh ra những cái trong cái cảnh đó, thì chúng ta cứ tạo phước, chúng ta cứ tạo phước nhiều, chúng ta có những cái phước báo nhiều thì chúng ta ít gặp những cái trường hợp đó. Thành ra cái lợi ích tương lai nếu mà nói đúng theo là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải thành tựu được bố thí, hoặc là chúng ta phải thành tựu được giới, có nghĩa là những cái điều điều mà ngăn cản chúng ta phải thành tựu cái không sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Rồi chúng ta phải có cái đức tin, chúng ta thành tựu về cái niềm tin, chúng ta thành tựu về trí tuệ, thì đó là những cái lợi ích ở trong tương lai. Nhưng mà thường thường á quý vị thấy rằng ở thời nay á hình như là chúng tôi thấy rằng ít có ai mà chọn cái lợi ích đó. Thì mình thấy rằng ở ví dụ như là như hồi nãy chúng tôi nói á, đối với sự tu tập đi, đối với sự nghe pháp đi, thì mình có thể là những cái người mà nghe pháp, những cái người mà thích nghe chánh pháp á, thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc nó như là những cái bụi mà nó dính ở đầu ngón tay của Đức Thế Tôn. Còn những cái người á mà người ta không thích nghe pháp á, hoặc là ta không có lo tu tập đó, thì chắc nó nhiều như đất ở trên quả địa cầu này. Mà chắc là chúng tôi nghĩ rằng là nên nó dính nó, cái những cái người mà thích về chánh pháp hoặc là thích về trong cái cuộc tu này, chắc tôi nghĩ chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ ít hơn, nó ít hơn những cái đất mà dính ở trên đầu ngón tay của Đức Phật. Thành ra chúng ta thấy rằng thường thường á, chúng ta thấy rằng họ thường chọn những cái lợi ích nó tầm thường, những cái lợi ích nó rất là tầm thường quý vị. Có nhiều khi á, quý vị biết rằng là chúng tôi thấy có những người sao người ta nghe một bài nhạc nó hoài nó không chán, hoặc là người ta coi một cái vở cải lương, một cái tuồng cải lương á, coi hoài mà người ta cũng không thấy chán. Thành ra mình thấy rằng những cái đó thật sự á, nó mới đầu á, thì nó cũng có cái vị ngọt. Chúng ta thấy rằng các dục thế gian á, đều có vị ngọt, nhưng mà cái vị ngọt đó thì chúng ta thấy cũng có lúc nó cũng phải vừa chừng thôi. Có lúc một lúc nào chúng ta cũng phải nhàm chán đó. Thì những cái đó thì chúng ta thấy rằng những cái lợi ích đó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, nhưng mà thường thường á, là người ta thích về những cái lợi ích đó, những cái lợi ích nhỏ. Còn đối với những cái lợi ích mà lớn lao á, ví dụ như là mình ngồi không đi, mình ở không đi, mình niệm Phật, thì cái lợi ích nó cũng lớn lao. Hoặc là cái sự mà bố thí, hoặc là cái sự phục vụ đối với tam bảo vân vân, thì chúng ta thấy rằng nó cũng rất là lớn lao. Quý vị thấy rằng có những người á, người ta có thể là người ta ngồi, người ta ngồi, người ta ví dụ như ở trong cái dịp Tết á, quý vị biết rằng có những người người ta ngồi đánh bài á, từ từ tối tới sáng, nhưng mà hãy mà quý vị cho những người đó mà người ta ngồi á, người ta nghe kinh á, người ta nghe kinh một một chút thôi, chừng 15 phút thôi hoặc là 30 phút thôi, là người ta sẽ buồn ngủ và người ta sẽ ngủ gục luôn. Thành ra mình thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng những cái lợi ích mà nhỏ đó, thì quý vị thấy rằng người ta rất là ham, nhưng mà những cái lợi ích lớn á, người ta lại không thích quý vị. Cũng như đó, chúng tôi có nhiều người kỳ trước đó, có những người người ta đến người ta hỏi chúng tôi tại sao mà mấy sư không đi ra, mấy sư trồng rau, hoặc là ví dụ như là mình ra mình chẻ củi, vân vân, mình làm cái gì đó, mình làm một cái điều gì đó, thì như vậy thì chùa nó cũng có một cái kinh phí, hoặc là như là người ta thấy như vậy, người ta thấy mình làm cực khổ như vậy, người ta đến người ta cúng dường mình nhiều. Thì lúc đó tôi nói rằng những cái điều đó đó mình đi ra làm cũng được, mình đi ra làm cũng được, nhưng mà những người Phật tử mà người ta có trí thì người ta không chịu. Người ta thấy những cái người nào mà ngồi ở đó, một là hành thiền, hoặc là xem kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là vân vân, nói chung là làm những cái công đức khác đó, thì người ta biết rằng là cúng dường, hoặc là tạo phước, phục vụ đến những cái vị này á, cái phước nó sẽ nhiều hơn, cái phước nó sẽ nhiều hơn lúc mà đối với những cái lúc mà mình đi ra mình trồng rau. Thì chính là cái đối tượng mà nhận thí á, và cái đối tượng mà bố thí á, người ta cũng hiểu được cái điều này, người ta cũng hiểu được điều này, nên người ta rất là thích, người ta rất là thích khi mà vào chùa thấy những vị nào đang hành thiền, hoặc là đang tụng kinh, hoặc là đang xem kinh vân vân, thì người ta thấy như vậy á, thì người ta hoan hỷ hơn. Còn là đối với ví dụ như mình trồng rau hoặc mình đi làm cái gì đó thì người ta cũng hoan hỷ, nhưng mà hoan hỷ không bằng, hoan hỷ không bằng. Thành ra chúng ta thấy rằng thường thường hình như là người ta thích chọn về những cái lợi ích mà trước mắt, hoặc là những cái lợi ích đó nó nhỏ nhoi mà người ta cho là lớn, rồi cái mà lớn á, thì người ta lại cho là nhỏ. Có nghĩa là người ta không biết phân ra, không biết phân biệt ra cái điều này điều kia. Thành ra chính vì chúng ta thấy rằng mỗi người có một cái căn tánh nó khác nhau, mỗi người có một cái căn tánh khác nhau, thành ra mình thấy rằng Đức Phật đã dùng nhiều cái hình ảnh, thì không có gì cho chúng ta là phải bỡ ngỡ, chúng ta phải có cái sự bỡ ngỡ hết. Ở đây thì ý của chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái thế gian này mỗi người có một cái căn tánh khác nhau, một cái người tánh nhanh, một cái người tánh chậm, vân vân. Vì cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng mình không có ngỡ ngàng khi mà mình thấy Đức Phật đã đưa ra nhiều cái hình ảnh, nhiều cái thí dụ, có nhiều cái mà chúng tôi thấy rằng Đức Phật thí dụ rất là rõ, nhưng mà có nhiều khi mình nhìn vào mình không thấy được, mình không có nhìn kịp, hoặc là mình không có thấy rõ. Thành ra đó chúng ta thấy rằng đối với khi mà mình đọc qua những cái đoạn này chúng ta thấy rằng đó là đúng là cái sự so sánh, một cái cách so sánh của một cái bậc đại giác, đã dùng nhiều phương tiện, đã dùng nhiều thí dụ, làm cho chúng sanh thấy cái nào là khổ nhiều, cái nào là khổ ít, những cái hành động nào mà nó những cái hành động nào dẫn đến cái sự tái sanh nó nhiều, những cái hành động nào sẽ làm cho cái sự tái sanh nó giảm dần, như một chút đất ở trong bàn tay của Đức Phật, hoặc là như một chút nước ở trên một đầu cái ngọn cỏ, vân vân. Thì vậy quý vị còn nghe được hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra chúng ta nhìn vào những cái hình ảnh này đã được Đức Phật so sánh, đã được Đức Phật thí dụ rất là nhiều, thì chúng ta sẽ tìm cái lợi ích gì đó, một cái lợi ích nào mà nó lớn để mà chúng ta ráng, chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập. Và khi mà mình thấy được những cái sự sanh tử hoặc là những cái sự khổ nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này, nó nhiều như nước ở trong bốn biển, nó nhiều, nó lớn như cái núi Tu Di, nó lớn như là một cái núi Chúa như vậy, thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải tinh tấn để mà chúng ta vượt thoát khỏi cái sự khổ này. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta nhìn cái sự khổ này, cái sự khổ này ở đâu có, cái sự khổ này nó thuộc về khổ đế, mà khổ đế này ở đâu có, là do cái tập đế. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái nhân mà sanh khổ đế này, có nghĩa là do tham, do cái sự tham ái, do những cái sự tham về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, vân vân, cho mình tham về những cái cảnh này nên nó mới có khổ đế. Vậy thì bây giờ sao quý vị? Chúng ta bớt tham lại, chúng ta bớt tham lại, nhờ như vậy mà từ từ chúng ta mới giảm được. Đến một lúc nào đó chúng ta cố gắng, khi mà mình ví dụ như quý vị thấy rằng mình muốn đốn một cái cây gì đó, thì mình phải mới đầu mình phải chặt những cành lá xum xê, mình phải dọn nó gọn lại, rồi khi mà nó chống trải rồi thì chúng ta sẽ đào bứng, chúng ta cưa hoặc là chúng ta đào bứng cái gốc rễ đó. Cũng vậy, thì ở trong cái cuộc sống này cái gì chúng ta thấy vừa đủ thôi là được rồi, vừa đủ thôi là được rồi, thì từ từ chúng ta mới có một cái sức mạnh để mà chúng ta bẻ gãy hoặc là chúng ta bứng được cái gốc của tham ái. Thì khi mà mình bứng được cái gốc của tham ái là chính lúc đó là chúng ta đã diệt được, diệt được cái, có nghĩa là chúng ta đạt đến cái sự mà thanh tịnh hoặc là cái sự tịch tịnh, có nghĩa là niết bàn. Thì mà mình muốn làm được như vậy thì sao quý vị? Phải hành theo con đường bát thánh đạo. Hành theo cái con đường bát chánh đạo đó thì chúng ta mới có cái cơ hội hoặc là chúng ta mới đủ cái khả năng để mà diệt được cái tập đế, có nghĩa là diệt được cái tham ái cái nguyên nhân mà sanh ra cái khổ đế này. Chúng ta phải hành theo con đường bát thánh đạo, chánh suy nghĩ, có một cái nhìn đúng đắn, là chánh kiến, có một cái sự suy tư chân chánh, do cái sự hiểu biết rồi chúng ta suy tư chân chánh, thì như vậy là chánh tư duy, rồi chúng ta có sự hiểu đúng, nhìn thấy suy tư đúng, chúng ta nói ra những cái lời đó, là cái đó là chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, vân vân. Do chúng ta có cái sự mà thấy đúng và chúng ta suy tư đúng, thành ra chúng ta thực hiện được cái những cái gì mà nó đem lại cái lợi ích ở trong cái cuộc sống này. Nhờ như vậy mà dần dần chúng ta sẽ diệt được tất cả cái sự khổ. Mới đầu thì cái sự khổ đó nó sẽ còn như đất dính ở trong cái móng tay của Đức Phật, hoặc là như những cái giọt nước mà dính ở trên đầu cọng cỏ. Do chúng ta cố gắng, chúng ta nhiệt tâm, chúng ta tinh cần, chúng ta hành đạo tiếp theo, và cuối cùng thì chúng ta sẽ chấm dứt được sự khổ như là một cái vị thánh A-la-hán, đệ tử của Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, đối với cái thời pháp ngày hôm nay đó, thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, sẽ dứt lời để phần còn lại cho chư tăng, để có chư tăng thảo luận. Vậy thì những cái phước nào mà chúng con đã tạo được xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và xin hồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các vị hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điệu nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Sa thú, kính kinh từ Đức Pháp Tính và chư Tôn Đức và thượng vị Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước khi mà đi vào phần thảo luận, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một điều. Mỗi lần đọc ở trong kinh, chúng tôi cảm nhận một điều là cái căn tính cũng như là cái sự nhận thức của chúng ta không phải là dễ dàng. Rất là khó khăn, rất là khó khăn để chúng ta thay đổi cái nhìn của chúng ta. Trước khi ở chùa có một vị nha sĩ, trước khi nói vị nha sĩ là quý vị Phật tử biết rồi, cũng là người có ăn học, học ra trường cũng theo người Việt Nam của chúng ta gọi là trí thức. Khi vợ của vị nha sĩ này mất thì vị này là hay đi chùa. Chúng tôi là người đến tụng kinh cho vị nha sĩ này, cho đám tang của vợ vị nha sĩ đó. Và vị này thì cứ cương quyết là nói với chúng tôi là phải làm cách nào đó và bằng cái đạo lực, bằng cái sự tu hành của chúng tôi đó, mà cho vị đó biết là bà vợ vị đó đang ở tại cảnh giới nào và đang ở trong tình cảnh ra sao. Thì thưa quý vị, chúng tôi có nói với vị đó là nhà sư thật thì quý vị cần thì chúng tôi sẽ tụng cầu siêu. Nhưng mà cái chuyện mà biết vợ của vị nha sĩ đó sanh vào cảnh giới nào và đang ở trong tình trạng ra sao được, nó không phải là nằm ở trong khả năng và chúng tôi không thể biết được gì đó. Thì thưa quý vị, vị này nghe như vậy, vị này rất là phiền não. Và sau đó không lâu thì vị này lại đi theo một cái nhóm Phật tử Việt Nam, nhóm Phật tử Việt Nam họ theo Tây Tạng. Họ theo Tây Tạng, mà Tây Tạng này cũng đặc biệt lắm. Là vị này đến gặp chúng tôi nói rằng những vị đó họ, những nhà sư Tây Tạng mà họ biết đó là họ biết được bà vợ đang sanh ở cảnh giới nào và đang làm gì. Chúng tôi thì không thể có cái, chúng tôi thì không có cái lời nào để nói là ai đúng ai sai hết. Nhưng mà quả thực mà nói đó là cái chuyện mà phát ngôn một cách gọi là nói cho có nói, chúng tôi gặp nhiều vị lắm, rất là nhiều vị họ hay vậy, đưa ra một câu vô tướng vô phạt, người thân của anh bây giờ đã sanh ở chỗ đó như vậy vậy. Nhưng mà đối với chúng tôi, một câu nói đó là một câu nói rất là thiếu trách nhiệm, nhất là mình không biết. Ngày hôm qua ở chùa nó cũng có một cái chuyện như vậy, là có một người gọi điện thoại đến nhờ chúng tôi tụng kinh, không phải nhờ chúng tôi tụng kinh, nhờ hỏi chúng tôi vị trí là có một cái người em bị bệnh và muốn lên nhờ ở chùa để chữa bệnh. Bệnh mà bệnh tim nữa. Giờ bệnh tim thì chúng tôi có nói một điều rằng ở chùa đó thì nếu mà quý Phật tử muốn thì cứ cho biết tên họ để chư tăng sẽ tụng kinh để cầu nguyện cái phước lành cho người thôi, chứ ở chùa không thể chữa bệnh được. Chúng tôi nói điều này một cách rất rõ ràng, thì vì đó hỏi chúng tôi đi lại 2-3 lần, hỏi như vậy rồi chẳng lẽ quý Phật tử bệnh mà quý thầy không giúp được gì. Thì chúng tôi cũng có nhắc lại vì đó biết là cái việc chữa bệnh ở đời tại đây đó, mình phải đến thầy, gặp thầy, gặp thuốc đàng hoàng, chứ không phải là mình ai cũng chữa bệnh được. Thì vị này tâm ra nổi đóng gây gỗ chúng tôi, và trong sự gây gỗ nó rất là nặng nề, giống như là chư tăng ở trong chùa xong mà tu mà thấy người ta khổ không chịu cứu, thấy người ta chết mà không chịu cứu, vân vân. Thì thứ gì chúng tôi hiểu rất là rõ cái nhìn của một số người, mà đôi lúc chúng ta phải nhận rằng mình nói thật thì họ không nghe. Dạ, nói thật không nghe. Ví dụ như là các vị đi chùa mà mình bày ra rồi cúng, phải cúng như kiểu này, phải cúng như kiểu kia, hay là phải làm cái đàn tràng này, phải làm tế tự kia, thì họ thích lắm. Không phải họ thích mà họ rất là muốn làm, họ sẵn sàng làm. Có đôi khi họ chi một khoản tiền rất lớn để làm chuyện đó. Nhưng mà những cái điều mà chân thành mà mình nói thì ví dụ như chúng tôi không có trị bệnh được, hay là chúng tôi không có soi kiếp, không có lên đồng được, chúng tôi nói chúng tôi không làm được chuyện đó, thì các vị nghe các vị không có hoan hỷ. Các vị nghe các vị không hoan hỷ. Chính những không hoan hỷ mà các vị cũng rất là giận. Mặc dù chúng tôi không có đả kích, chúng tôi không có nói nặng về chuyện đó, chúng tôi chỉ nói đơn thuần là cái chuyện đó chúng tôi không có làm thôi. Nhưng mà các vị đó thì các vị rất là giận dữ. Sở dĩ chúng tôi kể câu chuyện này để quý Phật tử thấy một điều là con người chúng ta sống ở trong cuộc đời này đó, nó không có phải dễ dàng để chúng ta mở mắt ra và nhìn thấy sự thật. Không phải chúng ta dễ dàng để chúng ta có một cái nhận thức
mà gọi là phải chăng đâu. Nhiều khi mình thấy nó khá vô lý, nhưng mà chính bản thân mình nó cũng vô lý. Ví dụ như cái vị đó mà thật ra chúng tôi không biết là ai, gọi điện thoại nói chúng tôi chữa bệnh, mà chúng tôi nói chúng tôi không có chữa bệnh được, thì vị đó nổi nóng lên. Mặc dù chúng tôi cũng có nói gì nặng nề, chúng tôi chỉ nói rằng nếu mà cần thì có chỉ có thể cầu an được, chứ không thì chỉ đang sẽ cầu an, chứ thực sự chúng tôi không có trị bệnh. Và chúng tôi cũng nói rõ là sống ở tại Mỹ này, bất cứ một cái chuyện mình trị bệnh nào nó cũng phải có thầy có thuốc đàng hoàng, chứ không phải là ai muốn làm thì làm. Thì các vị lại lại giận đi, các vị lại không, chúng tôi dùng chỉ giận là nhẹ, mà các vị nổi nóng. Và cái ngôn ngữ các vị thì thật sự cái ngôn ngữ nó không có được không có được thân thiện. Thì quý phật tử, khi mà nghe những điều này thì chúng ta thấy rằng cái con người một cái khả năng mà để hiểu biết một cách phải chăng, cái khả năng để mà nói chuyện một cách tỉnh táo, có cái lý tính, thật sự không phải dễ đâu. Đừng, chúng tôi nói đối với chuyện bình thường này, đối với chuyện lớn lao, ví dụ Đức Phật nói cái chuyện này lợi, cái chuyện kia là không có lợi, không có thể dễ dàng để chúng sanh nghe được. Nên khi chúng tôi trích nguyên một cái đoạn ở trong Kinh Tương Ưng này, và để quý vị thấy rằng Đức Phật phải dùng rất là nhiều ví dụ. Không phải là Đức Phật ham nói hay Đức Phật muốn nói đâu. Tại vì cái căn cơ của chúng sanh nó lạ lắm, thứ gì chúng ta phải nhìn nhận là cái chuyện lạ lắm. Có những chuyện rất là tầm thường mà để chúng ta thay đổi nó, hoặc dễ thay đổi. Và khi mà chúng ta khi mà chúng ta đọc những đoạn này thì chúng ta mới cảm thấy thương Đức Phật. Chúng ta phải nói một câu rất là bình thường là Đức Phật rất là cực với chúng ta, chứ không phải không biết là quý vị ở nhà có con cái, quý vị dạy có mệt không, chứ thật sự Đức Phật ngày giáo hóa chúng ta nó cực lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản. Ngài phải xài không biết bao nhiêu là phương tiện, bao nhiêu là ngôn ngữ, ngôn từ để ngài hướng dẫn, nhưng mà chúng ta không nghe. Con người chúng ta chỉ thích nghe cái gì ru ngủ, nghe cái gì mê hoặc. Đôi khi mình thấy người khác bị ru ngủ, bị mê hoặc rất tội nghiệp, nhưng mà gẫm lại đó, thì tại vì chúng sanh muốn như vậy. Và chúng sanh thật sự muốn như vậy, chứ không phải là những gì mà nếu mà người nói rất là thật, rất là rõ, nhưng mà người nói trên ngôn ngữ tiếng Việt bình thường của chúng ta là nhát vào lỗ tai mà cũng không lọt được. Mà tại vì sao vậy? Chúng ta không chịu nghe. Do vậy bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với phần thảo luận ngày hôm nay. Và trong cái phần thảo luận ngày hôm nay mở đầu thì xin kính thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu. Bạch Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa có ở trước máy, Bạch Thượng tọa nghe được không? Được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ. Xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ. Dạ. Bạch Thượng tọa Thầy Siêu, có một điều chắc chắn rằng không phải riêng ở trong cái chương này của Tăng Tương Ưng Bộ Kinh, một có rất nhiều với lần cuối này mình nhớ không hết những cái tỷ dạo, những cái nào so sánh ở trong kinh điển được Đức Phật dùng để giảng Phật pháp. Thì bằng cái kinh nghiệm học Phật, bằng cái kinh nghiệm thuyết pháp và lâu nay của Thượng tọa, thì những cái so sánh, tức là lấy cái này so sánh cái kia đó, ví dụ như Đức Phật nói rằng nước mắt của chúng sanh trong vô số luân hồi so với nước đại dương, hay là lá cây trong rừng, lá cây trong tay Như Lai, vân vân, thì những sự so sánh như vậy nó có lợi gì cho cái người nghe? Ngày hôm nay chúng ta nói về sự tỷ dạo, xin Thượng tọa chia sẻ một vài cái kinh nghiệm về những này trong cái quá trình nghiên cứu và giảng dạy Phật pháp của Thượng tọa. Kính thưa Thượng tọa Thầy Sư.
Nam mô Phật Thầy. Dạ. Và xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu thì ở đây hỏi rằng trong kinh điển có rất nhiều pháp tỷ dạo, Đức Phật giải thuyết bằng cách là so sánh giữa cái này với cái kia, rồi đem cái hình ảnh này và ảnh khác để so sánh với cái pháp mà Ngài muốn nói đến. Thì như vậy có lợi ích gì cho thính chúng? Thưa quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng cái việc so sánh tỉ giảo ở trong pháp, xin hỏi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Đối, chỉ có đối với người có trí tuệ, họ nghe trong cách so sánh thì họ hiểu nhiều hơn. Cũng như câu nói của tôn giả Kumara Kassapa, khi ngài là một đệ nhất pháp sư, khi ngài thuyết pháp rồi cho vua nghe, thì ngài có nói rằng là: tôi đại vương, tôi sẽ nói lên một thí dụ. Người trí nhờ thí dụ mà hiểu được cái sự việc. Và các vị A-la-hán như mà Ngài Mahakachala cũng nói như thế, cũng thường nói như thế. Thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy ở đây một cách gọn nhất và đi ngắn nhất để cho người khác hiểu được vấn đề là so sánh thí dụ. Nếu như để trình bày, để giải thích thì phải dùng nhiều lời lẽ, nhiều ngôn từ, nhiều cách lập luận để nói một. Và có những người họ nghe nói nhiều từ ngữ, nhiều câu lập luận thì càng làm cho họ bị rối. Người họ không có trí tuệ thì họ nghe càng bị rối. Nhưng mà với cái vấn đề đó mà nếu được thí dụ, thời vừa đó họ sẽ dễ dàng hiểu được, bởi vì cái thí dụ đó nó gần với đời thường, nó gần với đời thường. Đem cái thí dụ để mà thí dụ cho pháp mà muốn nói đến thì như vậy người đó sẽ hiểu được, người đó sẽ hiểu được. Cái thứ hai nữa là cái thế tỉ giảo hay là so sánh, ví dụ ở trong cái thời pháp của Đức Phật đó, là làm cho thính chúng họ có một cái ấn tượng, mà cái ấn tượng rất là dễ nhớ, là bởi vì những cái thí dụ đó được trình bày qua hình ảnh của cây cỏ sông nước vân vân. Hễ mỗi lần người đó nhớ đến cái thí dụ đó là nhớ đến pháp, sẽ làm cho cái người này họ dễ nhớ pháp. Đó là cái điểm thứ hai. Một cái điểm thứ ba nữa là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp mà so sánh ngài tỉ giảo đó, đó là cái sự gợi ý, một cái sự gợi ý, gợi ý cho thính chúng họ nghe được pháp môn này với những cái thí dụ đó. Thì nếu là họ người có trí tuệ, tự họ có thể hiểu pháp đó qua cái thí dụ khác mà tự họ hiểu ra, cái thí dụ tương tự Nếu như Đức Phật Ngài thuyết pháp mà Ngài không có dùng cái thế chỉ giáo, thời như vậy không có ai dám suy nghĩ pháp và theo cái cách thí dụ hết. Vì vậy cho nên chúng tôi nói rằng cái phương pháp chỉ giáo trong kinh điển mà Đức Phật Ngài thuyết, tức là có cái sự thí dụ so sánh đó, nó có ba điều lợi ích cho thính chúng. Cái lợi ích thứ nhất là làm cho dễ hiểu. Cái lợi ích thứ hai là làm cho dễ nhớ. Và cái lợi ích thứ ba là người này dễ sáng tạo thêm những cái hình ảnh tỷ giáo khác để họ có thể biết sâu sắc, biết tường tận về pháp đó. Ngày xưa khi mà chúng tôi học A Tỳ Đàm với thầy của chúng tôi là Ngài Cố Hòa Thượng Tịnh Sự, khi Ngài giải thích một vấn đề, Ngài cho thí dụ về cái vấn đề đó. Ngài cho thí dụ xong rồi, Ngài bảo mỗi một học trò là phải đưa một cái thí dụ về vấn đề này, nhưng không cho phép lấy xài cái thí dụ của Ngài đã đưa ra. Nhờ vậy cho nên các vị đệ tử của Ngài, học trò của Ngài, những ai mà đã có học với Ngài theo cái cách đó thì pháp, ví dụ pháp không bao giờ quên được, không bao giờ quên được cái nghĩa lý cái chi pháp. Bởi vì ông thầy thí dụ cho mình hiểu rồi, mà ông thầy cho phép mình phải sáng tạo, tức là phải động não để thí dụ nữa, thì như vậy dần dà thì mình sẽ nắm bắt một cách dễ dàng, nhớ được dễ dàng, hiểu được dễ dàng, và sau này chúng ta có trình bày lại cho người khác, chúng ta cũng thí dụ được dễ dàng. Cho nên một cái theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà Đức Phật là thuyết pháp phải so sánh thì cái pháp tỷ giáo như vậy đó rất có lợi cho thính chúng. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thầy vừa đặt thẳng vừa đều Nam Mô Bụt Thầy.
Bất cứ từ siêu thì đâu có khi giúp trả lời cho câu trả lời thứ hai. Ở đây Đức Phật so sánh hai sự khổ, cái khổ trước khi giác ngộ và cái khổ còn lại sau khi đã giác ngộ. Cái khổ còn lại đó mình hiểu như thế nào? Thế nào là khổ còn lại? Xin cái thỉnh tôi thực sự.
Ở đây thứ gì? Nó có hai trạng thái khổ, tức là cái cảm thọ khổ thuộc về thân Kayika Vedana, Dukkha Vedana, và cái trạng thái khổ thọ thuộc về tâm gọi là Cetasika Dukkha Vedana. Thì Cetasika ở đây đó là thuộc về tâm chứ không phải là tâm sở. Chữ chê tá ở đây là ám chỉ cho tâm, mà chê tá xí cá là thuộc về tâm, còn ca giá là thân, ca di cá là thuộc về thân. Chúng ta cần phải nói vậy. Ở trong tiếng Bali chỗ này chúng ta đừng có nhầm lẫn. Thì ở đây thứ gì? Cái khổ thuộc về thân đó thì vị A-la-hán vẫn còn khổ đó, một vị A-la-hàm cũng còn cái khổ đó, đừng nói chi là kẻ phàm phu. Nhưng mà cái khổ tâm ở đây á, tức là ám chỉ cho cái sự nghiệp não của cái sự đốn nốc của vị não, hay nói rõ hơn tức là thuộc về tâm sân. Cái trạng thái tâm sân là trạng thái bực bội, khó chịu, thất vọng, tuyệt vọng, hay là buồn chán, sầu ưu vân vân, thì cái đó gọi là khổ tâm. Thì ở đây nhá, trước khi giác ngộ, trước khi trở thành vị A-la-hán, thì chịu đựng tới hai cái khổ, tức là khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là do nơi tứ đại bất hòa, đau yếu bệnh hoạn, nhức nhối bởi thời tiết hay là bởi người khác gây thương tích cho mình, hay là do cái sự đối cái sự khác vân vân. Còn cái khổ tâm tức là do cái tâm tham ham muốn, muốn cái gì mà không được, cái đó là khổ. Rồi khi mà bất toại nguyện, gặp cảnh trái nghịch lòng thì khổ, thì cái khổ đó gọi là khổ tâm. Thì sau khi giác ngộ rồi thì chỉ còn lại có một chút ít khổ thôi. Cái chút ít khổ đó đó là khổ thân. Đức Phật và chư vị A-la-hán, ngài cũng còn lại cái khổ do cái thân tứ đại nóng quá, thời tiết nóng quá, thời tiết lạnh quá, cũng làm cho cái thân của ngài cảm giác khó chịu, bất an. Những lúc mà Đề Bà Đạt Đa lăn tảng đá, một cái mảnh đá rơi vào chân của Đức Phật, làm cho thân ngài bị cảm thọ khổ, thân ngài bị cảm thọ khổ. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái sự so sánh đó, thì cái khổ trước khi giác ngộ, khổ thân và khổ tâm này, nó nhiều không kể xiết, nặng nề lắm. Còn sau khi giác ngộ chỉ còn có chút ít khổ, cái khổ đó nó chỉ bằng một chút ít đất bụi ở trên cái móng tay, mà so với cái quả địa cầu này, quả thật vậy. Ở trên đời này, cái khổ nhất của nhân loại đó là do tâm khổ, chứ không phải là do thân khổ. Thân thì đến chừng đó thôi, tứ đại thì nó khổ đến chừng đó thôi, nó đau đớn chừng đó thôi. Nhưng mà nếu tâm không cảm thấy đau đớn và tâm được trú trong trạng thái thoải mái, thì như vậy cái khổ không nhầm gì cả. Cho nên cái quan trọng nhất là làm sao mà chúng ta diệt trừ được, đoạn trừ được cái khổ mà thuộc về khổ tâm kìa. Cái khổ tâm nó dính dấp với phiền não sân. Và ở đây trong cái sự so sánh càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn là đối với hai trạng thái khổ, khổ thân, khổ tâm và khổ cả thân lẫn tâm, thì ở đây Đức Phật ngài có so sánh: này chư tỳ kheo, đối với kẻ phàm phu thiếu sự hiểu biết, khi họ gặp nghịch cảnh thì họ bị một lần tới hai mũi tên. Còn đối với bậc thánh đệ tử, sau khi đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não thì các ngài nếu gặp nghịch cảnh thì ngài chỉ bị một mũi tên thôi. Bởi vì cái mũi tên đó ám chỉ là khổ thân và khổ tâm. Còn đối với bậc đã giải thoát thì các ngài chỉ còn khổ thân, không còn khổ tâm nữa. Mà xin nhắc lại cho quý vị là cái khổ tâm ở đây nó lớn lao vô cùng, nó nặng nề vô cùng, nặng nề hơn cái khổ thân nhiều. Bởi vậy cho nên sau khi giác ngộ, cái khổ còn lại của vị thánh đó, tức là cái khổ thân đó, nếu mà so với cái khổ trước khi giác ngộ đó, thì cái khổ thân bây giờ của vị A-la-hán không là cái gì hết, nghĩa là nó chỉ chút xíu vậy thôi. Đây là điều mà chúng tôi xin được giải thích và nhấn mạnh để cho Phật tử chúng ta hiểu được cái câu thảo luận qua cái bài kinh của chúng ta. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa cú kính tiền thì Phật tử sư. Bây giờ thì xin được bước sang để được tự quyền. Lê Đức Tự Quyền, Lê Đức Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Lê Đức Tự Quyền, phải chăng là chúng ta không có dứt khoát từ bỏ khổ đau của sanh tử vì chưa rõ nỗi khổ của nó? Có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Lê Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé, Nam Mô Tham Mai nhé, Nam Mô Sang Thầy nhé. Thưa đại chúng nghe rõ không?
Dạ, tôi nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Tinh Hành, cảm ơn đại chúng. Tôi có lời đến Sư Phụ Tịch Siêu, Tổ chức Đặng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tín hữu, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì... ở đây có phải chăng là chúng ta không có dứt khoát từ bỏ cái khổ đau sanh tử vì chưa rõ cái nỗi khổ to lớn của trầm luân? Ở đây là có những người không dứt khoát, có những người dứt khoát. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta bình nhật á, chúng ta là cái người phàm mà chúng ta tiến tu và chúng ta có một niềm tin, chúng ta có một cái tính lực, tấn lực mạnh, và chúng ta hiểu biết một phần nào về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã của cuộc đời, và chúng ta thấy được cái sự nguy hại của sự sanh tử, sự nguy hại của sự trầm luân đau khổ. Nó đã lăn trôi, nó đã nướng chín nấu ta nhiều đời nhiều kiếp. Thì quả thật có những người rất là dứt khoát, chứ không phải là không. Nhưng đa phần thì chúng sinh biết đời là khổ mà mê thời vẫn mê, biết là sanh tử, biết là tội lỗi, biết sẽ là quả báo, nhưng đều do ái làm nhân, do ái làm duyên. Nó đã quen bao đời chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, phục vụ cho nhu cầu tham ái của mình. Và vì vậy cho nên có lúc họ dứt khoát và có lúc họ bị che khuất, tức có lúc họ được sáng suốt, được minh mẫn, và có lúc họ nhìn thấy rõ, có lúc họ bị cái vô minh, họ bị cái tham ái nó xuất hiện, nó che khuất. Vì vậy cho nên họ không thể nào nhìn thấy được. Bởi vì quả thật nếu chúng ta chúng ta xem những cái kinh văn, hay chúng ta thấy được những cái thảm trạng đau khổ trong cuộc đời, thì cái mặt thường tỏ mình rất là sợ. Mình nghĩ rằng nếu như bây giờ mình làm ác mà mình bị làm súc sanh thì sẽ bị giết nhiều đời nhiều kiếp, những cái chết rồi phải sanh lại thành súc sanh liên tục để chịu cái đau khổ, chịu cái người ta phải hành hạ, chịu cái người ta phải cứ giết chết mình, giờ rồi không có tâm tư suy nghĩ gì cả, cứ làm con gà, con heo, con trâu, con bò, và cứ thế là trầm luân đau khổ từ kiếp này kiếp kia. Rồi đến một lúc nào đó, bởi vì cái tâm lúc đó thì tâm của chúng sinh lúc đó là cái tâm của loài bàn sanh, nó không có những cái thiện tâm, cho nên không có thể thoát khỏi cái kiếp khổ đau của mình. Hay là ở trong cảnh địa ngục mình bị những cái là dạ, diêm vương, hay bị những cái khổ do cái tội ác, do cái tội ác của mình làm, mình phải bị coi như nấu ở chậu dầu, mình phải bị chặt khúc này bầm ra như tương như thế kia. Thì chúng ta nghĩ như vậy chúng ta rất là sợ. Và nói một cách gần hơn nữa, mình thấy rằng những lúc mà mình phải chia lìa đi, mình thương phải xa, mình ghét phải gần, hay là mình phải chia lìa sự vật mà mình thương, mình yêu, mình cảm thấy đau đớn vô cùng, hay mình mất mát cái tâm tư tình cảm, mình mất mát một cái vật chất và cái tiền của tiền bạc của mình, mình thấy tại sao cái con người nó đau khổ quá. Hay là mình bị cái sự thua thiệt, mình bị cái sự thất bại, cái đường công danh, cái đường sự nghiệp, cái đường lợi lộc của mình, tự nhiên mình buồn vô cùng. Tự nhiên sao nó đang thuận buồm xuôi gió, tại sao nó lại khổ đau như thế này? Hay là có những người quần quật cả đời, họ suy đi nghĩ lại, họ thấy họ không được cái gì cả, họ cảm thấy cái sự đau khổ của họ nhiều. Thì quả thật Đức Phật ngày dạy, dục là vô ích khổ nhiều, cần phải xả ly, cần phải đoạn trừ, cần phải tu tập. Mà chúng sinh thì không nghĩ như vậy. Bây giờ như chúng ta là những người hiểu biết một phần nào cái lý nghiệp quả, cái phần nào biết về cái nỗi khổ đau sinh tử, nhưng chúng ta nhớ rằng là làm cái gì làm chúng ta cũng thủ cái gì, cũng thủ để phục vụ cho cái gì, cho cái an toàn, cho cái bệ phóng, cho cái bãi đáp của mình nó được tốt. Cho nên mình làm việc mà thật ít có dứt khoát, mà thật chính xác nhưng ít có dứt khoát, ít có cái gì, có một cái xả tâm xả tài, có chấp nhận để chúng ta công phu, chúng ta luyện tập, để chúng ta cái điều này rất là ít. Nếu như ai thực sự tin nhân tin quả, thì người ấy giàu cho khổ đau về vật chất như thế nào, nhưng cái tinh thần tiến tu, cái sự khước từ tham ái, khước từ về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sụp lạc, vì sợ luân hồi mà tốn nghiệm cái hành vi. Chúng tôi nhắc lại một cái chuyện của Bồ Tát lúc mà ngày làm vua, được làm vua, nhưng điều gì khiếp sợ mà có cái đoạn kinh văn là tê mi giá xưa vì khiếp sợ, khiếp làm vua vay nợ của thần ai ở đó. Rồi Bồ Tát phải giả điên, giả câm, giả điếc, làm cho mình không còn cái hữu dụng trên cuộc đời nữa. Thế là vua cha mới tha, mới không ép buộc Bồ Tát làm vua, mà để ngài trốn thoát, ngài đi tu. Thì chúng ta thấy đối với cái tinh thần của Bồ Tát, ngài dứt khoát, ngài thấy được cái sự sinh tử khổ đau, cho nên ngài không có vướng vấp vào. Và có những vị hiện tại cũng vậy, cởi trói đi những cái dục lạc vây quanh mình, những cái điều kiện thuận về vật chất để tầm cầu cái đạo giải thoát. Thì đây là những con người thấy rõ sợ cái gì, sợ cái sự khổ đau, sợ cái sự sanh tử, sợ cái luân hồi, sợ cái sự trầm luân đau khổ sanh tử bao đời này. Quả thật thì hiện kiếp nay chúng ta gặp được cái cha Phật pháp, gặp được chánh pháp, gặp được những cái lời dạy của Phật, đây là chúng ta hữu duyên vô cùng. Và rồi bao lần trong cuộc đời lương trầm luân mà chúng ta gặp lại như thế này nữa, hay là chúng ta cứ lăn trôi, chúng ta cứ mãi mãi mà chúng ta cứ đắm chìm sanh tử đau khổ, chúng ta đã thật sự tu ở những kiếp nào đó, và ngày hôm nay chúng ta đã có mặt ở tại nơi đây để chúng ta có thể nghe được. Chúng ta không có đủ phước để diện thiên thiên Phật tại thế, nhưng chúng ta cũng còn được may mắn, chúng ta được nghe những pháp âm của ngài còn lại, chúng ta được thấy hình bóng của chư tăng, chúng ta còn làm những thiện sự. Kính thưa quý vị, vào những lúc thời mạt pháp thì điều này không có. Giờ đây muốn nói rằng là nếu chúng ta suy xét một cách sâu, một cách rộng hơn, thì những thiện sự, những điều gì mà chúng ta làm hiện nay là điều đấy rất là cần thiết. Thật sự rất là nhiều việc thiện, rất là nhiều việc phước, rất là nhiều việc làm. Nghĩa là ngay cả chúng ta khước từ cái đau khổ để mà chúng ta phải khước từ những cái thú vui để mà chúng ta tầm cầu cái sự an lạc. Tức là từ bỏ cái thú vui, có nghĩa là chúng ta đã xa lánh cái đau khổ. Mà ngày nào chúng sanh còn tầm cầu cái thú vui, cái dục lạc, thì ngày đó chúng ta còn phải chịu trong cái vòng xoay của khổ đau. Chúng ta còn trầm luân, còn sanh tử, bởi vì chính gì? Ái này làm nhân, ái này làm duyên, cho nên chúng sinh mới đau khổ, chúng sinh mới sanh tử. Đây là sự thật. Cho nên quả thật, nếu như chúng ta có một tâm thật sự là gọi là cái tâm cầu đạo giải thoát, cái người mà có cái tâm để xả ly, để xuất gia, thì là xuất ra cái phiền não, xuất ra cái thế gian này, đó chính là một cái ý nghĩa hết sức là to lớn. Cái tam giới này nó là lửa, tam giới này là quả trạch, tam giới này là cái sự khổ đau, cho nên vị ấy khước cầu ngay cả dục lạc của cõi người, cõi trời vô sắc và cõi trời sắc giới, và vị ấy tầm cầu cái sự vô sanh, cái sự không còn sanh diệt, không còn cảm thọ, không còn u bi cuộc đời này nữa. Thì đó chính là một cái sự quyết tâm hết sức là cao độ. Còn có thể nói rằng ở đó chúng ta chưa dứt khoát. Nhiều khi mình buồn lắm, mình cảm thấy sợ sệt, nhưng điều rồi cái cảm thọ lạc, cái cảm thọ vui của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc, nó quay mình một cái rồi, tức là mình chạy theo nó, cái mình quên đi cái mục đích ban đầu, quên đi cái lý tưởng. Đây là thường gặp, và chúng ta ít có dứt khoát, ít có khước từ nó, cho nên nó lại quay về với nơi chúng ta. Và kết bạch thần thọ cũng có điều sẽ định bạch như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng kính công thỉnh với ngài. Anh Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ, kính truyền lời Đức Thế Quỳnh. Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng, thấy đại đức Pháp Đăng có mặt ở trong rừng, nhưng mà không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được. Để kính đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. xin được hỏi đề Địa Pháp Lăng có nghe được không? Muốn thỉnh đề Địa Pháp Lăng cầm mic để trả lời cho cô thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi đề Địa Pháp Lăng có Phật ở trước máy không? Nếu để Địa Pháp Lăng của bạn ở trước máy, xin để Địa Pháp Lăng có thể cho biết. Dạ vâng. Để Địa Pháp Lăng, chúng ta hôm nay nghe Đức Phật ngày trong đoạn kinh, trong cái chương này, Tô Gia Năng Đa đã lược thuộc lại rất là nhiều thí dụ mà Đức Phật đã dùng. Những thí dụ này quả thật là ảnh hưởng sâu xa đến đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta dùng những cái thí dụ này để làm cái sự tầm tư, để làm cái sự quán chiếu của mình, thì chúng ta có thể dùng những đề tài này như là một đề tài của thiền hay không, hay là chỉ đơn thuần là những bài pháp được giảng và chỉ được nghe mà thôi, chúng ta có thể dùng làm đề tài quán chiếu không? Xin thỉnh về Địa Phật Đăng.
Dạ, alo. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Kính lễ Đại sư Nhật Đảng, Thầy Quyền, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính. Cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý vị cô tu nữ, kính chào Phật tử. Ở trong cái đề tài Đức Phật ngày nói trong...
Để Đức Pháp Đăng khoan hãy cầm biết lại, ở trong rung không còn nghe để Đức Pháp Đăng nữa.
Alo. Alo, bây giờ quý vị nghe chưa? Đường truyền như là hơi bị chậm. À, vì Đức Phật là một vị vô thượng sư và Ngài cũng biết được cái luân hồi của chúng sanh. À, nên những cái hình ảnh thí dụ như là một cái địa đại với một ít chút đất ở trên cái móng tay, hoặc là cái biển, hoặc là một chút ít nước ở trên bàn tay, hoặc là cái chỗ hộp dòng một chút ít nước ở trên bàn tay, thì những cái điều này Đức Phật ngày ví dụ đó là cái sự thật ở trong vòng luân hồi của chúng sanh. Vì chúng ta cũng biết rằng không có tìm được vô thủy là luân hồi, vì Đức Phật ngày nói vô thủy là luân hồi. Và cũng như là cái dòng thập nhị nhân duyên cứ là vô minh, rồi sanh ra hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, rồi tới ái thủ hữu, rồi sanh lão tử, rồi cứ mỗi kiếp sanh ra rồi chết, rồi tiếp tục đi tái sanh trong lục đạo tứ sanh, trong ba cõi sáu đường, rồi cứ quanh quẩn như vậy. Và những cái sự luân hồi đó nếu mà góp nhặt lại thì quả thật là rất là khủng khiếp. Nên Đức Phật ngày mới đưa hình ảnh đó để dạy mình đưa tâm quán xét sợ hãi tử sanh này. Bởi vì khi mà đưa tâm quán xét về những cái sự tử sanh đó, mình sẽ nhàm chán. Đó là cái con đường thanh tịnh. Vì Đức Phật ngày biết nếu mà mình có tham ái, mình suy nghĩ, thì Đức Phật ngày cũng đưa ra cái hình ảnh luân hồi. Dù là mình làm vua chúa, hay là mình làm đế vương, hay là người nữ thì làm thiên hậu của ma dương, thì những cái mầm móng luân hồi sinh tử này thì Ngài cũng đã nói rất là nhiều. Và Ngài nói rằng, cũng như là Ngài nói với tôn giả Sariputta, mà Ngài không có sanh về năm tịnh cư thiên, nếu mà sanh vào năm tịnh cư thiên thì Ngài đã không trở lại cõi đời này nữa. chính vì cái sự luân hồi, vì chưa có chứng đắc được những cái tầng thánh đạo nên không có sanh vào cái năm cái cõi thánh được, mà trong 31 cõi thì trừ ra năm cõi đó, còn những cái cõi kia thì vẫn cứ tái sanh luân hồi lên xuống. Là nhất là những cái cuốn Phật Độ Nanda nói về rất là nhiều những cái vị đã chứng thiền vô sở hữu xứ hoặc là phi phi tưởng xứ, rồi cũng tái sanh làm những loài rắn, những loài chồn, những loài giả can, thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy trong cái Phật Độ Nanda. Thì con đọc cũng thấy như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói nhiều cái sự luân hồi như vậy đó, để cho mình thấy thượng vàng hạ cám. Bởi vì thường thường chúng sanh ước mơ kiếp này mình nghèo thì mình mong kiếp sau mình giàu, hoặc là kiếp này mình khổ đau vì một con cái hay con trai con gái thì mong kiếp sau mình được an vui. Nhưng mà Đức Phật Ngài tuyên bố không có kiếp vui nào mình cũng không có, mà không có cái sự khổ nào mình cũng không có. Tất cả những sự khổ sự vui đó mình cũng đã từng có và cũng đã từng mất mát đi rồi, cũng vượt khỏi tầm tay của mình. Nói lên cái sự luân hồi của những chúng sanh mà sanh vào cõi phi phi tưởng xứ mà sau này cũng đọa xuống những cái cảnh giới như là rắn, như là chồn này cái nọ, thì nói như vậy để cho mình biết rằng dù cái tuổi thọ có lâu nhưng mà cái phiền não luân hồi nó còn, nghiệp luân hồi nó còn, thì cũng đẩy đến cái sự luân hồi, quả luân hồi cứ quanh quẩn như vậy hoài. Và chính Đức Phật nói như vậy để mình quán xét, mình sợ hãi cái tử vong, cái tử vong này mình sẽ tạo cho mình cái sự ước vọng là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, ước mơ là sẽ đoạn trừ được cái sự sanh tử. Đây là một cái đề tài thiền quán, bởi vì quán á, để nhã ly tham ái, nên thường thường thì Đức Phật Ngài nói trong tất cả các pháp hữu vi ly tham là tối thắng. Vì thường thường các pháp hữu vi thì chúng sanh có tham ái, nhưng mà Đức Phật Ngài giảng dạy đó, những cái pháp hữu vi cho nó cấu tạo là dù mình có trời người, mình có sanh vào những cái gia đình danh gia vọng tộc, gia đình quyền cao chức trọng, hoặc là có tài sản lớn tài sản nhỏ, nhưng mà tất cả những cái đó là mình cũng đã có và cũng đã chết, cũng đã bỏ lại tất cả và cứ quanh quẩn như vậy hoài. Nên đây là một công án hay là một quán xét về cái kiếp luân hồi của mình nhiều như vậy để mình không còn móng vọng nữa. Vậy Đức Phật này biết chúng sanh thì hay móng vọng, nên những cái điều mà Đức Phật này dạy để cho mình bình tâm trở lại, như là quá khứ không đi tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại để quán chính là đây. Quán những cái hiện tại sanh diệt thì mình sẽ thấy được những cái kiếp luân hồi mình cũng đã từng sanh diệt như vậy rồi. Mình quán xét như vậy để mình thấy cái vòng đời, những cái sự khổ đau mình than thở đó, thì tất cả những sự khổ đau cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái vòng luân hồi. Những cái tang thương hoặc là những cái sự biến đổi, những cái nỗi bất hạnh đến với mình đó, thì mỗi kiếp nào mình cũng phải gặt hái hết đó. Nên những người mình thấy một cái người mà về già bệnh ung thư rồi họ chết, mình nghĩ mình thấy thương họ, nhưng mà thật sự đó bản thân của mình rồi cũng có những cái chứng bệnh hành hạ mình đến chết, rồi mỗi kiếp luân hồi mình cũng đều sanh và tử cũng giống như vậy. Như vậy thì Đức Phật này dạy những cái điều này đó để cho chúng sanh quán xét. Bởi vì mình hay có cái tâm ước vọng, mơ mộng, mà Đức Phật này nói như vậy đó, thì Ngài kể không phải riêng Ngài nói đến những điều này, mà Ngài kể đến cuộc đời của Ngài có những kiếp Ngài làm như là vua Manh Tá Tú vậy đó. Ngài vỗ tay một cái châu báu rớt tới đầu gối như vậy, Ngài có thể du hành trên hư không, Ngài là vị chuyển lưng thánh vương, nhưng mà cuối cùng thì những cái tâm mà vọng tưởng, những cái sự mỗi nó mình ở những loại cũng không vừa lòng, lên tứ đại thiên vương cũng không vừa lòng. Và những cái điều đó được Đức Phật này nói với hình ảnh minh họa trong kinh Pháp Cú, dí như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người đó. Hạnh phúc thai Phật ra đời, hạnh phúc thai pháp diễn lời cao xa. Chính chánh pháp của Đức Phật là diễn giải những cái sự thật, gọi là cao xa, là nói đến cái sự luân hồi nhiều đời nhiều kiếp và cái phương pháp để diệt khỏi cái sự luân hồi đó. Đó là mình phải đưa tâm quán xét và mình sợ hãi cái sự luân hồi đó. Và chính cái sự luân hồi đó không ai khác là chính hình ảnh tham ái. Tham ái mà trong tâm của chúng ta và nó đưa đến cái sự luân hồi. Đức Phật nói như vậy để mình không còn tham ái nữa. Vì đời sống của mình cứ tham ái như vậy rồi thì mình cứ tạo nhân quả rồi luân hồi trong ba cõi sáu đường cứ quanh quẩn như vậy, không có thể nào thoát ra được. Chỉ có khi nào mình đưa tâm mình quán xét, mình sợ hãi những cái sanh tử đó, thì mình sẽ từng tự thấy được cái sự sanh, cái tướng khổ, cái tướng vô thường, cái tướng vô ngã. Bởi vì mình quán xét cái thân này nó có sự đau đớn như vậy là khổ, hoặc là nó có sự sanh tử như vậy là khổ. mà những cái khổ này mình không muốn, nhưng mà nó cũng luôn luôn nó là đến với mình, vì nó là vô thường, nó là vô ngã, nó không không có cái dưới quyền tạo tác của ai. Mà các pháp vũ vi là nó có cái tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã như vậy, không có thể nào mà tránh khỏi cái sự bền bỉ trong các pháp vũ vi. Mà Đức Phật này nói những điều này không bao giờ có. Và khi mình đưa tâm mình quán xét như vậy đó, thì mình sẽ cố gắng để tạo những cái sự thiện, sự công đức của mình, để nguyện để cho mình chấm dứt luân hồi sinh tử. Đây là một cái đề tài quán thuộc về quán khổ, mà thường thường mình thấy một cái người thấy khổ rồi thì gọi là vô nguyện giác ngộ, rồi giải thoát gọi là vô nguyện giải thoát. Bởi vì khi mình thấy cái khổ rồi đó thì mình sẽ không có còn mong mỏi điều này điều kia nữa. Thì con xin trả lời cho cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì tỉnh thượng tọa trình bày thêm, con xin gửi biết lại cho thượng tọa.
Dạ, thưa kính trình nhà Đức Phật này. Và trí tâm đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo là phần câu đố. Thật ra ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều bản tin Phật giáo, nhưng mà chúng tôi không biết có thời giờ hay không. Còn có hơn 6 phút chúng tôi dành cho phần câu đố, thì vì có nhiều bữa câu đố chúng ta không có. Quý Phật tử có thể post lên cho phần câu đố. Chúng ta thử tìm câu, chúng ta thử tìm câu nào ở trong 4 câu đó mà nó cho chúng ta cái một kết luận chúng ta rút từ những bài kinh ngày hôm nay. Hôm nay quý vị nhớ rằng chúng ta có rất là nhiều bài kinh được trích dẫn ở trong kinh Tương Ưng. Và câu A đó là chúng sanh sống trong vô minh dày đặc. Vô minh dày đặc tức là khi mà Đức Phật đã đưa ra nhiều ví dụ để Ngài làm cho chúng ta thấy được cái lợi ích của sự giải thoát. Và thì điều đó chính tại sao Đức Phật Ngài phải đưa ra nhiều ví dụ, và những ví dụ rất lớn như vậy, tại vì phải chăng chúng ta sanh rất là vô minh. Câu B là không dễ gì dứt bỏ cái khổ của trần luân. Dạ, khi mà Đức Phật Ngài so sánh cái khổ của cái hạnh phúc của giải thoát rất lớn và cái khổ của trần luân, cái sự lợi ích và của trần luân thì rất nhỏ, nhưng mà chúng ta lại không bỏ được, thì phải chăng là không dễ gì để chúng ta dứt bỏ cái khổ của trần luân. C là hai câu trên đều đúng, D là hai câu trên đều sai. 1, 2, 3, xin mời quý Phật tử trả lời. Mời cô Anita Quảng Hiền Kim cho các câu trả lời. Và nếu Thượng tọa Thầy Siêu còn lại ở trong rung được, thì xin thỉnh Thượng tọa Quảng Hiền cho đáp án.
Sa thứ lành thay, và chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã cho câu đố hôm nay. Và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Và con thấy tất cả quý vị hình như trả lời tất cả là C, nhưng mà con xin đọc ra đây. Chân giác là C, Anicca là C, Huệ Ngọc là C, Nguồn Đức Hạnh là C, Tuệ Duyên là C, Tâm Hảo là C, Nguồn Đức Hạnh là C nữa. Muốn ăn hai cục kẹo. Trí Tuệ là C. Dạ, có cái tên gì? Kim Anh Tôn là C, Thông là C, Ti Si Danh là C, Lạc Thành là C, Sương Mai là C, dạ, Tính Hạnh là C, Hoa Nguyệt là C, Hoa Hồng Giỡm là C. Dạ, còn vị nào trả lời nữa không? Dạ, còn vị nào trả lời nữa không? Nếu mà không thì anh đi cho đóng sổ nha. Dạ, Hoa Hồng Giỡm là C rồi. Dạ, we are one là A. Dạ, we are one là A. Dạ, có một vị trả lời là A. Dạ, còn tất cả là C. Dạ, con thấy anh đi cho đóng sổ nha. Dạ, Trương Đức trả lời chi ha. Trương Đức vừa vào rung, không biết có trả lời không. Dạ, bây giờ con thấy tất cả quý vị trả lời, con xin được kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu và từ bi cho ra cái đáp án của câu đố hôm nay. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, nếu Thượng tọa Tuệ Siêu không có trước máy thì con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Xin cảm ơn cô Thị Trang, cảm ơn tất cả quý Phật tử. Câu đáp án của chúng ta là câu C, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta có thí nghiệm ra một điều là giống như mình ở nhà đó, mà có điều nào đó mà cha mẹ phải nói đi nói lại nhiều lần, và chẳng những nói đi nói lại nhiều lần mà nói rất là mạnh, nhấn mạnh và còn phải so sánh, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta cũng cứng đầu rồi. Khi cứng đầu thì chúng ta tạm gọi là vô minh. Đúng là đời sống của chúng ta nó không phải dễ. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi ở chùa Ngài Chanh Cha đó, mỗi buổi chiều lên góc của Ngài Cả để nghe Ngài, để uống nước trà và uống nước, và Ngài cho cái huấn thị ở trong ngày đó, thì chúng ta thấy rằng nó có những vấn đề rất là bình thường, nhưng mà phải nói đi nói lại rất là nhiều lần, thì chứng tỏ rằng cái tật, cái bệnh, cái thói quen của chúng ta nó không phải dễ thay đổi. Nhưng mà ở đây là cái sự dính mắc của chúng ta đối với trầm luân sanh tử. Đức Phật Ngài cho chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc giải thoát rất lớn, và cái lợi ích của luân hồi nó rất nhỏ so với hạnh phúc của giải thoát. Nhưng mà chúng ta vẫn không nghe, thôi không thấm được. Đức Phật phải nói đi nói lại nhiều lần. Do vậy, rút từ bài học ngày hôm nay, chúng ta có thể nói hai điều ở đây là chúng sanh sống trong vô minh dày đặc và không dễ gì để dứt bỏ cái khổ của trầm luân. Mặc dù chúng ta biết cái khổ, chứ chúng ta không thể dễ gì dứt bỏ cái khổ. Đó là đáp án của chúng ta, là cả hai câu trên đều đúng, câu C. Bạn Chí Công Đức và thưa quý vị, chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Thổ Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ Chí Công Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thái Giả.
Sa thứ lành thay, và con Anicha thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Tiền quá tan trong phần phước kiếm cầu. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp, Bức Tháp Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính